Kính chào các bạn, hôm nay là ngày 15 tây tháng 6 năm 2025, Nous sommes le 15 juin 2025. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là đối đầu duyên nghiệp tâm hành triển, thức giác chính mình không nhiễm trược, tự cứu tâm thân vượt nạn tai, quy y Phật pháp đạt thanh bình. Faisons face à notre karma. Des relations sentimentales, pratiquons en notre cœur pour nous développer. Quand nous nous éveillons à la connaissance, nous ne sommes pas souillés par l'impur. Par nous-mêmes, sauvons notre cœur et notre corps pour franchir les calamités. Quand nous prenons refuge en le dharma du Bouddha, nous parvenons à la paix. Qu'est-ce que ça veut dire faire face? On fait face à quoi? Đối đầu với cái gì?
Bah comme dans le premier vers, les karmas sentimentales, c'est-à-dire la famille, les enfants, les maris, les femmes, tout ce qui. On ne peut pas échapper à ça, on est obligé de d'y faire face, on est coincé.
Ouais, on n'a pas le choix. On est coincé. On est piégé dans cette situation, donc on a à apprendre. On doit faire face parce qu'on peut pas s'échapper. Mình đối đầu là tại vì mình không có thoát được. Mình bắt buộc phải đối đầu. Đối đầu để làm gì? On fait face pourquoi faire? Mình đối đầu để làm cái gì? Tại sao ông trời ông bắt mình phải đối đầu? Pourquoi
Pour
Dieu nous...
payer ses dettes karmiques
Oui.
et puis pour s'éveiller, pour apprendre, se
Oui.
corriger sur nos défauts, oui. Nos mauvais caractères.
Rồi, ông trời ông bắt mình đối đầu để cho mình trả cái nợ của mình, để mình học và để mình sửa những cái sự sai lầm của mình. Face à ces situations, ça va nous exciter. Donc, ça va révéler nos mauvais caractères. Nghĩa là mình đối đầu với những cái hoàn cảnh đó, mà những hoàn cảnh đó, phần lớn là những cái nghịch cảnh đó, thì nó sẽ cho mình thấy cái sự động loạn, tại mình bị kích động mà. Thì lúc đó mình mới thấy cái tánh của mình làm cho mình động loạn. Et ça va révéler nos mauvais caractères parce que ces mauvais caractères vont se manifester face à ces excitations. Mình đối đầu với những cái sự kích động đó là đương nhiên mình phải động. Mình động thì mình phải tìm hiểu coi cái tánh gì của mình đã làm cho mình động. Quand on est perturbé, il faut analyser pour savoir lequel de nos caractères, nos mauvaises habitudes nous amène ces perturbations. Et c'est l'occasion de s'éveiller. S'éveiller pour ensuite se repentir et se corriger. Mais cái đó là giúp cho mình thức tâm. Thức tâm để cho mình ăn năn, sám hối, rồi mới sửa tiến được. Thành ra cái bài học sắp đặt của ông trời. Donc, on fait face aux leçons imposées, organisées par Dieu, en fonction de nos dettes karmiques, en fonction de notre évolution, tùy theo cái nghiệp quả của mình và tùy theo cái sự tiến hóa của mình. Mình phải đối đầu. Và bây giờ mình nghe một số băng nha. On va écouter des extraits. Có đối đầu gì ngoài đối đầu với duyên nghiệp còn đối đầu với gì nữa? À, Pali relations karmiques, ông đã phê phá ra cái problem. Đường này hay hay thầy hay nói đối đầu gì á? Souvent mettre il dit qu'on doit faire face à quoi? En dehors des relations.
Đối đầu với nghịch cảnh.
Đối đầu đi nghịch cảnh á, là gì nữa? Đối đầu với cái gì nữa? À part les situations contraignantes, les karmas.
Đối đầu sự kích động phản động.
Trong ngoại cảnh là nó có kích động phản động á.
Đối đầu với nghiệp lực, đối đầu với mình cũng phải đối đầu với lục căn lục trần của mình chứ. Ở trong bản thể mình lúc nào nó cũng quậy hết, mình cũng cũng phải đối đầu với nó. Moi je dis que dans notre corps il y a des entités aussi, faut qu'on faire face avec eux aussi.
On arrive à séparer les deux camps, oui. Khi mà mình chia ra làm hai khối á, thì lúc đó mình mới đối đầu, còn hai cái nhập một.
Mà
Còn
trong cái sự đối đầu đó, nó có mình tu một thời gian đó, nó cũng có sự dũng mãnh ở trong đó để đối đầu với mọi hoàn cảnh. Moi, j'ai dit que quand on pratique avec la méthode, déjà, il y a une part de courage en nous pour faire face avec des situations.
Đường thầy hay nói đối đầu thiên cơ. Mình đưa phê phát ở mechanic celeste. Thành ra cái thiên cơ nó ép buộc mình phải đối đầu với mình đâu có dạy được. Khi mà thiên cơ nó chuyển tới là phải chấp nhận thôi à. Thì on peut faire face à des leçons très dures. Khi mình đối đầu với thiên cơ là nó có thể những bài học nó rất là đau đớn phải không? Mạnh nó chuyển động thì mạnh, thiên cơ chuyển động mạnh mình nó trúng ngay mình đó là mệt lắm. Đối đầu thiên cơ. Donc le mécanisme céleste agit. Mais tout est ordonné, c'est pas dans le désordre, c'est pas le hasard. Tout est programmé. On voit que ça arrive par-ci, par-là, ça tombe sur telle ou telle personne, mais tout est programmé. Mình thấy nó vậy á, nhưng mà lúc đầu nó cũng có sự sắp đặt. Chứ không phải nó xảy ra một cách ngẫu nhiên nữa.
Con cháu của các bạn là gì? Nhiều khi kẻ thù mà các bạn không thấy. Trước kia các bạn hiếp đáp người, ngày nay các bạn phải phục vụ người. Các bạn phải trả cái nợ đó. Và cam nguyện trả cái nợ đó. Chứ không phải là người thân của các bạn đâu. Không. Thân bên ngoài thể xác nhưng mà trong bên trong cũng nghịch. Cho nên cha con lớn lên nhiều khi nó xa cách với nhau. Nó đi mỗi người một nơi để tiến hóa, xong cái nợ rồi, xong cái bài rồi thì mỗi người phải lo tu và để tiến hóa. Cho nên cuộc sắp đặt tinh vi của Thượng Đế, duyên nghiệp đều rất tinh vi. Nhiều khi người yêu của chúng ta là con chó cũng có, chứ không phải là con người đâu. Mà vợ chồng lại nghịch nhau, lại thương con chó, lại thương con mèo, lại thương con chuột. Nó nhiều chuyện ly kỳ. Các bạn càng tu càng thanh tịnh các bạn mới thấy được. Chỉ uống mở nụ cười để ca tụng cái sự tinh vi của Thượng Đế mà thôi. Chúng ta không biết làm gì hơn hơn Ngài được. Ngài là ông bầu gắn đúng đóng mọi trạng thái tại thế gian để độ chúng sanh. Kể ba khỏi, Ngài cũng diễn tả được mọi sự việc để diệu tiến tâm linh. Và nếu mọi người trở về thanh tịnh thì chỉ biết vui an vui thấy trời Phật đã nuôi dưỡng chúng ta, sắp đặt chúng ta có một con đường tiến hóa rõ rệt và không bao giờ bỏ chúng ta.
Donc, au niveau des relations karmiques, il y a des choses très merveilleuses. Des fois, on voit qu'on a des proches autour de nous, mais ce sont des proches qu'à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a toute une histoire, un passé. Et des fois, nos proches sont effectivement nos ennemis dans le passé, mais on ne savait pas. On voit que ce sont nos proches, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents, tout ça. On voit que ce sont des proches, mais ce n'est que la face extérieure de cette existence. Mais dans les existences passées, auraient pu être nos ennemis. Et on doit apprendre pour régler tout ça. Et c'est très merveilleux. Et si on est serein, on ne sait que faire des éloges pour notre Dieu le Père. Il est tellement merveilleux. Il est tellement perfectionné pour guider l'humanité des trois sphères. Il est le meilleur impresario qui peut faire jouer toutes les scènes pour nous guider à évoluer. Et quand on est serein, on est très joyeux. Et on voit que Dieu a tout organisé pour notre évolution. On bảo gắn ông sắp đặt hết rồi, rất là tinh vi. Nhiều khi ở ngoài mình thấy là bà con anh em họ hàng được, nhưng mà thiệt ra bên trong kiếp trước đó là kẻ thù mà mình không thấy. Mà kiếp này mình phải đối diện để giải quyết những cái vấn đề đó, trả cái món nợ đó.
Ngày nay con thấy khác rồi đó. Rồi sau này con đi tới chân thức của chính con rồi, con mới thật sự phát minh Phật chứ. Lúc đó con dùng vị nào cũng là Phật hết, thì không bao giờ có con ma trước mặt. Con ma đến với ta nghĩ đó là một vị Phật, đó là một anh nhân, đó là vị cứu tinh. Thì tự nhiên nó từ cái ác ôn trần trược của nó phải biến trở nên thanh nhẹ tức khắc. Thì tâm ta từ, điển ta thanh, đèn ta sáng, ta phải chiếu bóng tối nó về tàn. Hỏi đối phương có cái ánh sáng như chúng ta có, nhưng mà nó bị ô nhiễm. Mà chúng ta giải ra nó thì nó cũng như là ta. Có gì nữa chúng ta phải đố kỵ. Cho nên phải dùng tình thương và đạo đức. Thương yêu xây dựng là điều cần thiết. Mà không biết thương yêu, không biết xây dựng, không biết tha thứ, không bao giờ phá thông được cái gì hết. Mình đã vấp phải ra cái chấp rồi làm sao phán quán thông được. Mình biết đối phương là ta vì nó đang bị cái nghiệp ràng buộc nó. Nếu mà nó cởi nghiệp thì nó cũng thành con người như ta, chứ nó không phải con thú. Sao nhiều người tình duyên với nhau này chứ cái nọ, tiền kiếp mang ơn với nhau, ngày nay nuôi con chó, tại sao thương nó quá, thương chó hơn ba thương được, thương chó hơn vợ thương được. Một đoạn duyên nghiệp nó đã còn rồi mà. Đi đâu rồi cũng về, nhớ nhớ đi mau mau về thăm con chó, nó là một pha hồn và nó phải trả cái nghiệp làm trâu làm chó để trả cái món nợ của cho ân nhân nó, cũng như người tình và ân nhân một lượt. Cho nên nhiều người con thương con chó lắm, quý con chó, nó là phần hồn đó chứ, nó cũng là tình thương, nó có tình cảm. Con chim cũng có ngũ tạng, cho ngũ tạng, gà ngũ tạng, mà ta nỡ nào cũng đã đi giết nó, thấy không? Khi mình hiểu thấu triệt cái bên trong thì mình quán thông, thì mình không có mang cái nghiệp sát. Mà mình chưa quán thông điều đó thì mình hỏi sao mình lại mình mang nghiệp sát. Quán thông rồi thì chẳng có gì. Nhiều khi mình lỡ ăn mình phải cầu siêu là đổ cho nó, vì nó mang cái nghiệp cái tội nó tới đó nó phải bao nhiêu kiếp. Và bây giờ mình rút ngắn cho nó là mình cầu siêu cho nó. Mình chỉ biết đổ, khi mình tu rồi bữa ăn cơm của mình là đổ chứ không phải hưởng, không còn hưởng nữa. Hột lúa nó cũng hy sinh rất cao nó mới thành hột, hy sinh để tiến hóa trở thành con người, nó mới chịu làm hột lúa cho chúng ta. Cái sự tiến hóa vô cùng. Vạn vật đã và đang đánh thức tâm linh của chúng ta, mà chúng ta không hiểu thì chúng ta cảm thấy bơ vơ, mà chúng ta hiểu thì chúng ta thấy vui. Bài học
học không hết, mà chỉ chờ chúng ta thực hành mà thôi. Rốt cuộc chỉ có tình thương và đạo đức là thế giới sắc bén nhất mà thôi, không còn cái môn nào hơn cái đó. Từ bao nhiêu triệu năm luân lưu tới bây giờ cũng là giữ tình thương và đạo đức, không có bỏ được. Chế độ nào cũng phải sử dụng cái đó nói, người ta mới nghe, còn không bỏ cái lời nói đó, quỹ đạo đó là không ai tin. Cái thằng ăn cướp của nó cũng phải nuôi đàn em, nó phải tình thương không? Đó. Cái thằng hút xì ke mà cũng có người ta cứu, nó phải tình thương.
Donc, qu'on revient à notre conscience véritable, à ce moment-là, on abolit les intransigeances et les passions aveugles. On voit un fantôme devant nous, on pense qu'il est un Bouddha. C'est-à-dire, on élève notre pensée, on pense qu'il est un Bouddha. On pense qu'il est un bienfaiteur. Et le fait d'avoir pensé comme ça, c'est notre cœur est compatissant. Et comme notre cœur est compatissant, notre énergie est pure et notre lumière est brillante. Il va éclairer l'obscurité devant nous et il va transformer ce fantôme. Donc ça, c'est le principe. Pour y arriver, c'est autre chose, mais déjà le principe. Pour sauver, c'est ce que fait le Bouddha. Quand il voit un fantôme, il voit pas que c'est un fantôme. Il voit que c'est une âme qui est dans l'obscurité. Et en élevant, en ouvrant son cœur et sa compassion, il a vraiment de l'énergie pure pour briller, pour éclairer l'obscurité. C'est la clé pour avoir de l'énergie pure. Si notre cœur est méchant, si notre cœur est étroit, on ne peut jamais avoir de l'énergie de compassion. Nếu mà ông Phật, khi mà ông thấy con ma, ông nghĩ đó là vị Phật, nghĩ đó là ân nhân, nghĩ đó là một người tốt, không phải là kẻ thù. Thì nhờ cái tâm từ đó, cái điển mới thanh được. Nên mới ánh sáng của mình nó mới sáng, cái đèn của mình nó mới sáng được. Mình mới chiếu rọi cho cái sự tâm tối và giúp cho con ma tiến hóa. Đó là cái định luật nó như vậy. Mà muốn làm được, có cái tâm từ như vậy trước mọi hoàn cảnh đó, thì mình phải cố gắng hành dữ lắm thì mình mới có được cái tâm từ đó. Thì khi mà mình quán thông được, mình thấy cái tình thương nó rất là tình duyên, nó rất là tinh vi. Nhiều khi con chó nó cũng là người yêu của mình trong kiếp trước, kiếp này nên phải gặp lại mình trong một cái đoạn duyên nghiệp nào đó để trả món nợ, vừa là ân nhân vừa là người tình. Cho nên nhiều khi mình đi đâu mình nhớ con chó nhiều hơn là mình nhớ vợ con nữa, tại vì nó cũng là một cái phần hồn, nhưng mà nó giờ nó dưới dạng hình dạng con chó thôi, cho nên mình không thấy rõ. Nó là một cái phần hồn, nó có cái duyên nghiệp với mình. Thì mình đi đâu mình cũng nhớ nó, mình thương nó. Donc, des fois, on a des relations karmiques, mais avec un chien. Un chien, c'est aussi une âme. Mais dans le passé, il a une relation karmique avec nous. Et dans cette vie, il va partager un bout de chemin avec nous pour régler cette dette karmique. Pour qu'il puisse rembourser à son bienfaiteur et en même temps pour entretenir cette relation amoureuse avec cette personne. Parce que c'est une âme. Et comme il y a une dette à régler, comme il y a des sentiments, des relations karmiques, il doit passer un certain temps avec nous. La durée de vie d'un chien n'est pas très longue. Donc, ils vont passer un certain temps avec nous pour régler cette dette. Et une fois qu'on a pénétré ce principe, on ne porte plus le karma de tuerie. On voit que tous les animaux, tout ça, ce sont des âmes. Et on n'ose pas les tuer pour manger. On n'ose pas les tuer pour vendre leur chair. Donc on ne porte plus le karma de la tuerie. Et là, khi mà mình quán thông rồi đó, thì mình không có mang cái nghiệp sát nữa. Nghiệp sát là sao? Là khi mà mình còn ăn mặn nhiều á, là mình đang mang cái nghiệp sát. Hay nói là đó là một cái cuộc trả thù. Mình nhai, mình nghiền, mình nát. Anh đã cái nghiệp sát đó, nó cứ luân lưu hoài, nó không có hết. Như là giết qua giết lại. Kiếp trước nó làm gì mình, kiếp này mình phải nghiền nát nó rồi mình mới nuốt. Cái đó là cái nghiệp sát cho chính bản thân của mình. Rồi có nhiều cái nghiệp sát nó liên quan tới cái nghề của mình. Nhiều người ta không hiểu á. Có những cái nghề nó làm dính với cái nghiệp sát. Cũng như là cái nghề đánh cá, nghề bán thịt, nghề làm nhà hàng. Mấy cái nghề đó là dính tới cái nghiệp sát, nhưng mà cái nghiệp khác không phải do một mình ăn mà mình làm cho nhiều người ăn nữa. Thành ra cái nghiệp sát nó rất là nặng. Một chiếc tàu đánh cá mà nó đem vô là biết bao nhiêu tấn cá. Thấy không? Một cái ông mà xẻ thịt ra một ngày không biết ông xẻ biết bao nhiêu con thú. Rồi mình làm nhà hàng bán đồ mặn thì cái đó cũng là nghiệp sát, mình cũng đồng lõa với sát sanh. Mình đem những cái thịt mà mấy ông mà bán thịt đó ông giết nó rồi mình đem về mình xẻ, mình xào, mình nấu cho những người khác ăn nữa. Thì mình vẫn cũng mang cái nghiệp sát. Mà cái nghiệp sát này nó còn nhiều hơn cái nghiệp sát của một mình ăn mặn. Thành ra cái đó nó cũng là cái mà mình phải niệm Phật nhiều để giải cho những cái oan hồn đó. Donc, gia đình biết chế cái sông đi dê à, ô karma de tuerie, comme les pêcheurs, les bouchers, les restaurateurs de nourriture carnée. Tout ça, c'est lié au karma de tuerie. En dehors de notre propre karma de tuerie, quand on mange de la viande, si on est en train de participer à régler des karmas de tuerie, on va mâcher, on va bien mâcher avant d'avaler. C'est le cycle de dette et de remboursement dans les karmas de tuerie. Mais pour les métiers qui sont en relation avec le karma de tuerie, c'est amplifié. Un pêcheur, à chaque fois qu'il revient de la pêche, il amène des tonnes, ça dépend des bateaux, hein. Il peut ramener des tonnes de poissons. Le boucher, chaque jour, il fait combien de... Il découpe combien de carcasses d'animal. Et le restaurateur, c'est pareil. Il doit découper encore un petit morceau, le préparer pour vendre. Et si on n'est pas conscient, on tombe dans le karma de la tuerie sans le savoir. On peut dire c'est pas nous qui avons tué, mais nous avons participé au cycle de la tuerie, indirectement ou directement. Donc tout ça, on doit le régler. Et si on est conscient qu'on est tombé dedans, il faut invoquer beaucoup les six mots mantriques pour pouvoir dégager en partie ce karma. Nếu mà mình đã lỡ dính vô cái nghiệp sát đó là phải niệm Phật dữ lắm mới giải được cái nghiệp sát đó. Cũng như mình có ông bạn đạo tên là Mai Ngọc Pháp, trước trước đó ông có nhiều cái tàu đánh cá mà cuối đời của ông là ông phải ngồi niệm Phật cả ngày. Còn mà Nusa Vong Enosien Pratica Việt Nam avant les patrons de plusieurs bateaux de pêche. Mais à la fin de sa vie, il s'est éveillé et passé ses journées à invoquer les six mots. C'est grâce à ça qu'il a pu libérer en partie ses karmas de tuerie.
Nên đây ở đi
Hôm nay là thầy như là con này một tin thầy qua như là thầy mới gặp được thầy,
nè
nhưng con thắc mắc một cái điều là khi con học theo cái sách mà học thì tuần đầu thứ nhất thì con thấy gì, nhưng mà thấy nó cũng có cái như cái con cảm thấy là có cái linh cảm gì mới hay. Như con sắp tới tuần thứ hai thì trong ngày tuần thứ hai là ngày ngày thứ hai của tuần thứ hai, rồi cảm thấy là khi tôi nhắm mắt lại thì thấy như là một cái đèn pha hay là một cái đèn ngọn đèn tròn kẹp xung quanh cái con cái con người mình, mà con thấy cảm thấy thấy sợ hoặc là gì, tới nay con không có ngồi tiền.
Đừng có sợ nữa, tới chỉ cho tại cái chỗ này thôi. Chỗ này nè, đó, cái con rơi ha, chỗ này nó có hụt nè. Cái hũn đó trong nhà nào cũng có ngũ hành đó, nó đi ngang nó chiếu, nó chiếu vô con thấy. Bởi vì cái hũn này nó muốn đi học ông lên bà xuống, nó vô cái rồi mà. Chỗ này nè, à, con đưa đấy, nó hũn này
Kìa con thấy.
thấy không, cái hũn này nó muốn vô lúc nào cũng được hết đó. Bởi vì kiếp trước con có tu, mà tu theo tu bên ông bên bà bên đồng bóng
Không,
đó.
con
Kiếp
mà
trước nó có tu rồi
dạ.
đó, rồi bây giờ tu á của vô vi á thì đông như vậy á, nó mới chạy toan lặng.
Không, cái đèn nó chạy
Tôi
xung
biết
quanh
rồi,
hai bên con
biết rồi, nó chạy toan lặng bên mặt bên trái, nó chuyển chạy chạy rồi nó mới gồm
không
cho chín chữ.
nghe nói nữa
Nhưng
mà
mà tuần thứ
không sao, cứ để cho nó chạy,
không
niệm
nghe
Nam
mà không
Mô A
nghe
Di Đà
nói
Phật
nữa,
cho nhiều cho nó chạy,
không
nó
nghe
gom đây nó mở ra còn thấy
không nghe
liền
anh bảo nói
liền
luôn,
cả vũ trụ. Lúc
không
đó
nghe
mới thấy
rằng
đẹp,
rồi mà muốn sao tôi thấy biết hả
mới thấy
rồi
đẹp à, lúc đó mới
không
thấy
nghe
cái cảnh thật sự đẹp.
cái đàn cô là một
Còn cái này là trong này nó còn
người
còn trượt, cái ruột nó còn dơ, nó tán loạn, nó lên nó đi vậy. Nhưng mà bây giờ mình làm thét là nó gom vô chỗ này, mà phải bớt ăn đi, ăn được chay rồi này kia, cái nào nó nhẹ mới làm được, nó mới làm được. Nghĩa là làm đây để cho nó cốt yếu là gom cái điển Moni Châu, đó là phần hồn của mình, gom rồi nó mới đi ra được. Đừng
thì
có
cốt
sợ,
rồi không nghe anh bảo nói nữa.
tại vì
đừng có sợ. Tại sao phải sợ? Tham sanh vi tử còn tham, đại tham
con không có
sợ chết, nó sợ
con
chết, sợ chết, sợ chết à, chuyện gì phải sợ. Ông nói tôi chết thì tôi cũng thành ma, thấy không? Nếu mấy người là ma tôi cũng là ma, nhưng mà nếu mà tôi tin là tôi chết thì tôi cũng thành tiên, phải không? Nói tôi Phật tôi chết tôi cũng thành Phật, thì cái tâm mình vững vàng là tôi.
con không sợ chết mà con sợ kìa, nếu mà mình không làm là như là mình không có trả cái nghiệp cái kiếp này á thì vĩnh viễn kiếp sau là mình không trở lại được.
Cái gì không biết không thể nói. Không biết cái gì là nghiệp không? Kiếp này còn thiếu cái gì mà phải trả cái nghiệp? Nghiệp gì nói nghe coi.
Nghiệp trước như là căn kiếp trước mình làm mà nên tội lỗi mình gây ra mình đâu có biết được.
Nghiệp là cái gì?
Nghiệp là cái tội sân si hay là đòi hỏi gì, như giả sử như mình tham tham đủ thứ, như mình thấy bây giờ đời tranh chấp nhiều quá thì cái đó là cái nghiệp của mình.
Cái chưa thành nghiệp. Cái chưa, cái đó cái tánh là chưa thành nghiệp. Chừng nào mà lấy chồng đẻ con ra đó, mình
Đó, bây giờ con có cái nghiệp
cái
thì
nghiệp đó,
con
cái đó
đã
là cái nghiệp đó.
dạ.
Thì có cái nghiệp rồi, bây giờ con phải tu. Con tu để gì? Để giải nghiệp,
Giải nghiệp
để
mà
giải nghiệp. Tu càng ngày càng thanh nhẹ rồi cứu chồng cứu con
không
mới là giải nghiệp.
nghe nữa anh bảo rồi.
Chứ bây giờ để chồng con chết sao? Mình cứu phần
Ê, ê, Roger coi lại cái máy của Roger đi, ai cũng nghe hết.
Không nghe, không nghe, bảo nói không nghe.
Không nghe.
Ai ai cũng nghe,
Tôi nghe,
mấy cái
tôi nghe
nghe có vấn đề.
nó không tốt.
C'est ton problème. Regarde ta machine. Cái máy Roger có vấn đề á.
Bên này ghi rõ mà.
À, chỉ
Xin
có
lỗi,
mình Roger có vấn đề thôi.
c'est peut-être que
je
pour
sais
toi.
pas.
C'est peut-être que
Bah,
pour
je
toi.
sais pas.
Ça a coupé d'un seul coup, celui-ci, c'est bizarre.
Mais ouais.
Mấy mấy bạn có nghe không? Mấy bạn có nghe anh Bảo nói không? Oui,
Oui,
je comprends
j'entends
là nghe.
très bien.
C'est peut-être ton micro à toi.
Nghe, nghe, nghe. Roger, máy Roger có vấn đề đó. Máy Roger hư rồi nha. Vô lại đi.
C'est ton haut-parleur qui a un problème. Non, t'entends très bien. Hein.
Oui, ouais, il a un problème. Bon, on va continuer.
Không, mình cứu chồng tu hy sinh, phải dấn thân hy sinh đạo đức để cứu chồng cứu con, rồi cứu chồng cứu con được là cứu chúng sanh. Tại việc làm lớn ta không chịu làm, xuống đây đâu có làm nhỏ, đâu có người nào làm nhỏ đâu, làm lớn khối óc vô cùng, không ai thua ai hết, và con người không có ai có thể chế mình. Con hiểu chỗ này không? Thì tại sao mình lại không làm chuyện lớn, mình đi sợ ông Phật, sợ con ma, sợ con quỷ? Mình là người lớn rồi, mạnh rồi, ở trong vũ trụ mình hạng nhất rồi.
Con nó sẽ chết, nhưng mà con nó làm những như như là như tỷ như mình có cái duyên, như ngồi thiền là như là mình có cái duyên mình mới được ngồi thiền, còn nếu
Đó.
mà không có duyên thì mình không có được ngồi thiền.
Không phải đâu.
Con
Khi mình muốn làm cái việc đó, mình phải đọc rõ ràng, cảm thức rõ rệt, thấy việc làm này nó hữu ích cho mình, chứ không phải nó có duyên. Mấy người làm biết đi, tôi chưa có duyên rồi thôi ông Tám, rồi để kỳ sau á, được kỳ sau nữa rồi cũng chưa chi tới ông Tám, rồi tôi còn đi coi cine chưa tới, cứ nói vậy hoài. Mà kỳ thật ở trong này đầy đủ hết, con thực hành cái pháp lý vô vi khám phá ra tất cả của cải gia tài nó nằm ở trong khối óc còn hết đó. Sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, bây giờ chưa có hạnh phúc, có chồng có con cũng có hạnh phúc, có nghiệp, anh biết nghiệp rồi, biết nghiệp rồi, biết nghiệp thì bây giờ phải làm cho gia đình hạnh phúc, nhất định phải làm cho gia đình hạnh phúc. Con tu được, chồng tu được, con tu được, cái gia đình vui vô cùng.
Rồi, ở đây thầy nói, cái bạn đạo này nói tu rồi thấy ánh sáng nó chạy vòng 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 vòng. Thì cái đó đó phải coi chừng thầy nói lắm. Là thầy biết cái chị này chỉ bị mở không biết cái chỗ nào, tôi nghĩ chắc còn đằng sau ót nó có lỗ hổng mà sao không biết. Thầy này băng rồi, thầy mình không biết rõ thầy nói chỗ nào đâu. Thì cái đó nó dễ bị cái điển bên cõi âm nó nhập lắm. Dễ bị cái điển bên nó cõi âm nó nhập. Thành ra khi thầy nói cái chị này nếu mà tu là cái bên kia nó vô lẹ lắm. Tại kiếp trước có tu rồi mà tu theo kiểu ông lên bà xuống, thành nó mở về cái cõi đó. Thành ra không phải mình thấy ánh sáng là tốt đâu nha. Nhiều khi này nó nhà nào nó cũng có ngũ hành, nó đang nó chiếu vô là nó chạy vòng vòng. Mà cái điển ngũ hành là nó chạy tùm lum hết trơn. Hồi đó mình không hiểu, mình tưởng là chỉ có một loại điển thôi. Nhưng mà nó có điển trược, điển thanh, điển tà, điển trơn. Mà cái điển tà thì nó chạy tùm lum hết trơn. Coi đó có một người bạn đạo bị vậy á. Thì mà lúc trước mình không hiểu, mình tưởng là cái điển của mình mà nó chạy, sao điển của mình mà nó chạy tùm lum cả người vậy. Cái đó mà khi mà cái điển mà nó chạy tùm lum cả người á, là cái điển trược, cái điển tà nó mới chạy kiểu đó. Còn cái điển thanh của mình tu nó không có chạy kiểu đó, nó có đường lối mà nó rút có chỗ có nơi thôi, chứ nó không phải chạy kiểu đó. Chạy kiểu đó là nguy hiểm á, mà nhiều người ta không hiểu á, ta tưởng cái thấy ánh sáng vậy là nó tốt rồi đó, ánh sáng là mua đi châu là tốt rồi, nhưng mà thiệt ra không phải. Thành ra cái này phải cẩn thận lắm. Mấy người mới tu mà thấy ánh sáng này ánh sáng kia nọ là phần lớn là ánh sáng của ngũ hành trong nhà thôi, chứ không phải là ánh sáng gì cao siêu. Cao siêu là con người nó thanh nhẹ lắm. Donc ici, il y a une pratiquante qui parlait et venait, elle est débutante. Et quand elle pratique, elle voit la lumière comme une lumière de phare qui éclaire et qui tourne. Et Maître a dit que c'est l'énergie des cinq éléments dans la maison qui pénètre en elle et qui circule comme ça. Parce que Maître savait qu'elle a un creux au niveau de sa tête, je pense que c'est derrière la nuque. Et les énergies maléfiques peuvent rentrer en elle facilement. Parce que dans les existences antérieures, elle a mené la vie de perfectionnement, mais selon les forces maléfiques. Donc, en pratiquant cette méthode, les forces maléfiques peuvent rentrer en elle facilement. Et avant, je ne savais pas qu'en nous, il y a deux types d'énergie qui peuvent circuler et se manifester. Il y a l'énergie pure et il y a l'énergie impure et l'énergie maléfique. L'énergie maléfique, quand ça pénètre en nous, ça circule partout, dans tous les sens. Avant, j'ai rencontré une amie pratiquante qui a ce phénomène, mais je ne comprenais pas. Je ne savais pas que c'est de l'énergie impure. Soit elle a utilisé des talismans, soit elle a fait un culte des énergies négatives, soit elle a fait quelque chose, soit dans le passé, dans les existences antérieures, il y avait quelque chose. Mais ça, je ne savais pas. Je croyais que c'est l'énergie, mais qui circule n'importe comment. Mais non. Quand ce phénomène se présente, c'est parce qu'il y a une énergie impure dedans qui circule comme ça. L'énergie pure ne circule pas comme ça. Et récemment, j'ai rencontré une autre amie pratiquante qui a ce même problème. Et là, j'ai compris que c'est de l'énergie impure. L'énergie impure qui ne peut pas... Bon, ça, c'est de l'énergie de l'extérieur qui rentre en nous. Mais il y a aussi l'énergie en nous-mêmes. Il y a l'énergie impure qui monte au sommet de la tête pour libérer l'énergie impure de notre nourriture. Et il y a l'énergie pure qui se concentre. Donc il y a deux phénomènes. Et souvent, on a une confusion. On a une confusion, c'est parce qu'on ne comprenait pas. Surtout ceux qui mangent régime carné, l'énergie monte facilement au sommet de la tête. On sent l'énergie tirer très fort. Mais quand l'énergie pure se concentre, c'est beaucoup plus léger. Donc, ces phénomènes d'énergie, il faut faire attention. Les débutants qui voient de la lumière, tout ça, c'est pas la perte de silence. La perte de silence, c'est pour les gens qui sont très évolués, qui ont déjà rétabli l'ordre dans leur microcosme, qui arrivent à unifier les trois sphères, à concentrer l'énergie, qui puissent voir la perte de silence. Sinon, c'est toujours la lumière des cinq éléments qui nous peuvent nous faire voir la lumière. Mais c'est l'énergie des cinq éléments. Ça ne correspond pas à notre niveau d'évolution. Thấy ánh sáng đó nó không phải là mô đi châu, tại vì nó không có tương xứng với cái trình độ tiến hóa của mình. Cái trình độ tiến hóa là có mô đi châu là gần thành Phật rồi đó. Phần hồn mình nó được thanh lọc 100%, nó gom được hết cái luồng điển lên rồi. Mới cấu tạo thành cái mô ni châu, và biển cho lặng minh châu mới phát, là lúc đó trong người mình nó phẳng lặng rồi, nó không còn bị động nữa, thì lúc đó là mới có ông mua đi dâu được, chứ không phải ai cũng có thể có mua đi dâu. Hồi xưa mình không hiểu á, mình không hiểu đạo thì mình nói cái gì cũng là mua đi châu, mà mình không biết mua đi châu là cái gì, trình độ nào mới có mua đi châu mình không biết, mà bây giờ biết rồi đó, mình biết là tự gạt được nhiều tại vì không hiểu.
Mái của con người tạo ra đâu có bằng mái của ông trời.
Mấy con
Đi
người tạo.
Le mécanisme terrestre, ce n'est pas le mécanisme de Dieu le
Cái
máy,
Père. C'est pas grave, Roger, il a fait face aujourd'hui à réparer, tu vois. Il a fait face.
cái máy của ông trời á, nó rất là tinh vi, nhưng mà mình phải lập lại trật tự nó mới tinh vi, còn mình chưa lập lại trật tự á, thì nó chạy còn thua cái máy này nhiều lắm. Dice la machine de Dieu est très perfectionnée à condition de régler et de rétablir l'ordre. Sinon, la machine est beaucoup plus perfectionnée que nous. Il se rappelle plus de choses que nous. Thành ra cái máy của ông trời cần phải làm việc nhiều lắm đó, nó mới tinh vi được. Nó khác nhau ở chỗ đó. Nghĩa là cái khả năng của nó rất là tinh vi. Nhưng mà mình phải trở về lập lại trật tự thanh tịnh đó, nó mới tinh vi. Donc il faut pouvoir revenir à notre équilibre, à notre sérénité pour qu'il soit à 100% de ses capacités. Sinon, il ne vaut pas l'ordinateur. Đó, thành ra cái điểm mà nó chạy vòng vòng trong người, mà nghe ai nói mà cái điểm nó chạy tùm lum trong người á, là biết cái điểm trượt rồi đó, tà điểm xâm nhập rồi. Có nhiều
Thường
người á,
thường mà điểm thanh nó đâu có rần rần bảo.
rồi mà nó chạy cùng người hết nha, chứ không phải là nó chạy như đỉnh đầu không nha. Cái điểm trượt á, nó chạy cùng người hết á, nó chạy tùm lum hết trơn á,
Ouais. J'ai
mà
dit
nó
normalement quand c'est l'énergie pure, tu sens pas les sensations que l'énergie court partout. Tu sens paisible, tu sens
c'est pas agité,
voilà,
agité.
quiétude, tu sens bien.
Oui.
Khi mà điển thanh nó đâu có rần rần trong mình đâu, nó được
Nói
thoải
chạy,
mái thanh nhẹ, cảm giác thanh tịnh.
nó chạy dữ lắm à, cái điện trượt nó chạy dữ lắm, hồi đó mình không biết. Và đi sau bao món sao vậy bác? Mình nói sẽ không còn thấy nó phát tích con thì gặp sự problem sẽ tu chết cơ. Ça va pas. Et elle a seulement participé aux réunions par Internet à distance. Il a eu ce phénomène. Bah, avec un autre groupe, tu vois. Internet meeting. Et il a eu ce problème et n'arrive pas à se débarrasser.
Ouais. Parce qu'Internet meeting, c'est pas la même énergie que nous, hein. Cái Internet meeting nó đâu có giống điện của mình đâu.
Mà tham gia chỉ à distance thôi nha, không có gặp mặt á, mà nó bị rồi á, mỗi khi nó niệm Phật á, nó chạy tùm lum hết trơn, nó không cho mình niệm. À chaque fois qu'elle invoque un mot, elle invoque l'énergie, il tire n'importe où, il circule partout quoi, n'arrive pas à concentrer. Mais il faut beaucoup persévérer pour éliminer ça. Cái đó
Ouais.
phải thì vị trí lắm mà mới gom cái điểm nó lại. Ghê lắm à. Mình
À,
thấy
nó
tham gia Internet trên không có sao mà nó vô á.
nghe. Mình vô jouer avec elle. Elle aime bien.
mình thầy nói là tu là không có nhận điểm ai hết đó. Mình tu phải tự khai triển của mình, còn mình ỷ lại cái sự hộ độ ở bên ngoài á là nguy lắm, rất là nguy hiểm.
Mà nó
Moi, j'ai
vô.
dit que quand on pratique maître, il nous avait mis en garde déjà, tu vois, il faut recevoir aucune énergie à l'extérieur. C'est à nous de développer notre capacité énergétique, tu vois, pour sortir, c'est pas recevoir.
Voilà.
C'est très, très dangereux. Mais les gens terrestres, ils ont besoin toujours de l'aide extérieure.
C'est pour ça, parce que j'ai dit que l'autre groupe, ce n'est pas la même énergie que nous. Mais les gens, quand ils avaient trouvé, il a démontré des capacités énergétiques, tu vois, le pouvoir, tout ça. Les gens, ils croyaient dans vos vies. C'est bien de suivre
Cette voix.
cette voie. Là, nhiều khi cái người cho thấy cái quyền năng, cái khả năng của mình đó, là mình tin theo, rồi mình dựa, mình làm lệ thuộc theo người đó luôn. Moi, je sais qui c'est, hein. De toute façon, anh Bảo quand elle a dit, moi, je ne vais pas citer le nom
Non, ça
tout de
sert à
suite,
rien,
ça sert à rien, je ne veux pas
c'est
les
pas la
cop.
peine.
Mình biết là anh Bảo nói ai rồi, nhưng mà mình không có muốn nói tên thôi. Nhưng mà mình hiểu. Mình chỉ hiểu, mình lo tu thôi, chứ mình không có đụng chạm ai hết á.
Thành ra cái người đó bây giờ tu thiền lại cũng khó khăn, mỗi lần mà niệm Phật đầu là nó chạy tùm lum á, nó khó chịu lắm.
Cái khúc đó mà vô mỗi lần là mấy trăm người ở
Dữ
ở
vậy.
Ấn Độ hay là ở đâu người ta vô trọng để học hỏi theo theo bạn đó, nhưng mà nó không hợp điển với mình. Cái không hiểu tại sao trong cái bản thể của mình nó không có hợp điển.
Ừ, chứ đâu phải cái điện của vô vi đâu.
Nhưng mà người đó là Phật tông vô vi.
Bởi vậy thiếu gì người, thiếu gì
Cái
người
người
tu.
đó nói là vô vi, thì
Thành ra
bởi vì mình hơn á, mình hơn là được sự dạy dỗ của thầy. Từ lâu năm rồi mình cố gắng mình tu để mình khai triển cái nội tâm nội tạng của mình, để mình đo lường những cái mà nó không có trơn tránh ở bên ngoài, nó không có thể dụ dỗ mình được. Còn mấy người mà bạn đạo mà tới sau đó là không có duyên được hiểu đâu là thanh điển, đâu là trược điển, thành ra tưởng cái đó là đúng, thành ra rất tiếc cho mấy bạn đó.
không có duyên mới gặp dơ vậy, chưa chưa cái gì hết, muốn vô tu mà gặp ngay cái đó liền là tiêu rồi.
Là
Bây giờ muốn gặp lại cái pháp mình cũng khó.
parce que j'ai dit que nous on a la chance de rencontrer maître, tu vois, nous avons enseigné l'enseignement, la pratique on développe, et puis rencontrer des situations et c'est donc on sait quand même c'est quoi l'énergie pure et c'est quoi l'énergie impure. Tandis que les nouveaux pratiquants, ils sont arrivés, ils n'ont pas cette connaissance. Et croyez ça, c'est bien. Tout ça, elle va rencontrer des personnes comme ça, quoi.
En fait, des gens recherchaient les pouvoirs, les magies dans la méthode Bouvier, alors que c'est pas
Ouais.
ça.
Mấy người tưởng là nhiều khi thích quyền năng đó, thấy tu vô vi để khai triển quyền năng, thử thử làm phép tắc này kia nọ. Mấy cái đó là mình thầy thầy có nói là mình tu theo vô vi là mình tu về văn Phật chứ không phải về võ Phật, không có xài bùa, không xài phép tắc. Không, mình chỉ tu cho cái phần hồn mình nó thanh nhẹ để trở về nguồn cội thôi. Còn mình sử dụng bùa, quánh ma, quánh quỷ, cái đó là mình tạo nghiệp thêm thêm nữa. Dù cho mình có khả năng đi, mình tạo nghiệp thêm. Moi, j'ai dit, même on a la capacité de détruire des, enfin, se battre avec des fantômes, des diables, tout ça, mais quand on fait ça, on va créer karma en plus. Le but, c'est nous de retourner à le monde légère, tu vois. Légèreté, c'est pas pour se battre avec les forces opposées.
Đó, nhìn ra mình tu mình không hiểu á, giai đoạn đầu á, là tìm ấn chứng. On est au début, on ne connaissait pas, on comprenait pas la méthode. Et on pratique la méthode vous vie pour essayer d'avoir des expériences mystiques pour prouver qu'on a des résultats. Mais c'est pas ça du tout quand on est dans une voie erronée. Et les anciens qui nous ont enseigné ça, ils ramènent plein de gens dans cette voie-là. pour aller chercher des expériences mystiques, mais en fait, ce sont de fausses expériences, mais on croit que c'est vrai. Thành ra hồi xưa đó, mình mới vô tu đó, mình không hiểu đó. Thì có những người đi trước cái dẫn dắt mình đi theo con đường đó, là tu vô vi, là kể ấn chứng này, ấn chứng kia, ấn chứng nọ, nhưng mà thiệt ra nó là ảo ảnh hết, là không có thật. Nhưng mà mình chỉ cứ chạy theo, mình tìm cái đó thôi.
Mais il est très respecté par le monde entier, hein. Il le prend comme un maître, tout ça, quoi. Cái bạn đó là nhiều nhiều bạn khắp thế giới là muốn giống như tôn sùng đó, tôn sùng bạn đó.
C'est normal parce qu'il y a une autre énergie à l'intérieur. C'est souvent les énergies du monde invisible qui veulent profiter des certains pratiquants qui sont aptes à capter leur énergie, ils rentrent dedans. Et quand ils parlent, il y a une forme d'énergie, mais c'est leur énergie qui attire du monde. C'est pour rassembler l'armée du monde yin, quoi. Et là, cũng như một cái hình thức mà thâu âm binh đó. Thành ra nó có cái điển của nó, chứ không phải là không có đâu. Không phải cái mình nói cái người bạn đạo đó không, không có đúng, nó có cái điển của cái khối khác ở trong. Nhưng mà mình cái người đó không biết, mà tưởng là họ đã đạt rồi. La personne elle-même, elle n'est pas consciente. Elle est possédée par une autre énergie maléfique qui ont certains pouvoirs. Ils attirent du monde de même fréquence. Nó thu hút những người có cái trình độ đó, nó thu hút dữ lắm.
Parce qu'il a dit, il a dit, il a quitté le corps, machin, tout ça, et toutes les personnes, ils veulent le suivre pour avoir quitté le corps aussi, pareil. Giống
Oui,
như
on voit
bạn đã nói là tu sức hồn này kia kia nọ là mấy người kia người ta thích á, là
à.
muốn muốn theo để sức hồn theo.
À, nghe nói ai xuất hồn ai không ham, on parle de quitter le corps par l'âme, tout le monde en veut, mais on n'a pas compris que c'est pas donné à tout le monde. Et
Lúc nào cõi âm nó cũng trực sẵn hết trơn, nó chờ mình sơ hở một chút là nó áp vô à.
mà nó cho mình thấy như là mình xuất hồn, tưởng như là mình xuất hồn, nhưng mà
Rồi,
thì nó dắt mình đi đâu mình không biết. Đi phồn
rồi.
khoa,
Rồi.
con đang thay được kích tê là co bạc lắm mà mẹ sẽ phố của anh nu ra men dans le monde yin et nous fait voir plein de choses et nous fait croire que c'est le royaume du Bouddha.
Parce que la force yin, il est toujours aux aguets. Il attend toujours une petite faille, et ça y est, hop. Giống như là nãy anh bảo cho nghe là thầy nói là mình nhìn con quỷ hay con ma gì mình cũng coi nó là Phật, phải không? Mà đâu có ai dễ nhìn con quỷ hay con ma mà như Phật đâu, gặp nó lại là sợ rồi, hồn vía lên mây hết, da gà nổi lên hết trơn rồi, phải không? Nhưng
Thế
mà
còn
hồi 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 trước á, là mình mới tu á, mình gặp ma gặp quỷ là sợ lắm, quánh liền quánh liền. Bây giờ mình tu lên tới một giai đoạn khác, mình gặp nó mình thương nó là cái giai đoạn khác. Moi j'ai dit que avant que qu'on commence à débuter, qu'on voit le démon, le diable qui rapproche à nous, on a peur, tu vois, on défend automatiquement, on défend automatiquement. Et après, quand tu pratiques comme il faut, et maintenant tu comprends plus large, et puis la pitié, tu vois, de fantômes, et la compassion
harmonie, ça.
voilà, non pas harmoniser, mais tu as
Oui,
la compassion.
enfin, donc tu
Ta
harmonises ta
compassion,
souffrance.
pourquoi
Oui, c'est
il...
ça. En fait, tu as de l'amour aussi pour l'autre.
Voilà, c'est l'amour pour le démon, le diable, on l'envoie toujours en bonne pensée.
Rồi, nghe tiếp nha.
Con xin hỏi ông Tám một điều nữa. Có gì ông Tám bỏ qua giùm con. Dạ, cái này chắc là những người thanh thiếu niên như con thì chắc cũng thắc mắc cái điều đó thôi, nhưng mà nếu nếu được Tám mà giải thích như vậy thì con cũng mừng lắm. Chắc có nhiều người cũng thắc mắc như con, là như cái tuổi trẻ tụi con như vậy mà khi thiền đó thì có thể là có gia đình được hay không?
Cái đó tùy duyên của con.
Dạ, tại
Cái
vì
duyên nghiệp mà nó đến con không trả nó cũng đòi.
không phải.
Nhưng mà con có tâm tu thì con mới giải quyết nhanh hơn người thường. Chứ không có gì hết. Ở dù gì không có cấm con lấy chồng, lấy vợ. Mà cái duyên nghiệp tới mà nó đòi mà con có chạy trốn cũng không được. Cho sao anh kia, anh gặp cái chị kia mà anh cứ nhớ, nhớ từ từ mái tóc cho tới ngón chân cái anh nhớ hoài. Thấy không? Đó là cái duyên nghiệp của họ, họ phải trả. Mà người khác đến tới họ không chịu. Thấy không? Thì cái trật tự nào nó về cái trật tự đó. Cho nên cái định luật vay trả là phải có. Nhiều khi con thấy những gia đình cái bà đó kỳ cục quá mà cái ông lấy. Trời kỳ cục mà bà, ông thích cái kỳ cục đó. Ông yêu cái kỳ cục đó. Mà không có cái kỳ cục đó ông ăn ngủ được. Phải không? Cho nên mỗi cái duyên nghiệp khác nhau, mình đừng có phê phán. Cặp này, cặp kia, cặp nọ, cặp nào đều có duyên nghiệp mà duyên nghiệp nó trở về tập được. Mà biết tu, biết ánh sáng của phần hồn là vô cùng thì rút ngắn thì giờ, không kéo dài nữa. Từ đó sẽ giải quyết và hai bên càng ngày càng tốt đẹp hơn. Cho nên vô vi đời đạo sung tu, không có nói tu như người ta rồi đâm ra đi làm bậy không được. Nếu có duyên nghiệp tới thì cứ việc kết thúc sống rồi tu, sẽ không có bỏ được. Sao nợ mà phải trả.
Thì cái đó là con cũng nghĩ là cái đó là cái duyên nghiệp, như cũng muốn là cái đường tu, nhưng mà tới cái duyên nghiệp thì phải chịu thôi
Phải
chứ.
trả con bay của người ta mà đâu gạt được, muốn tu cũng phải trả nhanh hơn.
Donc là bi pratiquante a demandé à maître, est-ce que dans le vous vie on peut se marier? On peut fonder une famille et se marier. Donc maître a dit que il n'y a aucune religion qui interdit le mariage. Quand le karma arrive, on doit le payer. C'est l'homme. C'est conforme à la loi d'emprunt et de remboursement. On ne peut rien faire. Quand le karma arrive, on doit accepter, on doit se marier et continuer à avancer. Parce que nous, on mène le double perfectionnement de la vie terrestre et de la voie spirituelle. Donc, on paye en même temps ses dettes et on pratique la voie spirituelle. C'est pas comme dans d'autres voies où on doit abandonner complètement la vie terrestre. On porte l'habit de moine et puis on ne touche pas à tout ce qui est à la vie mondaine. Mais des fois, on n'arrive pas à supporter, donc on fait quand même des bêtises avec ça, par derrière. Et nous, c'est d'après la loi d'emprunt et de remboursement, on doit payer, on doit se marier, on doit régler ses dettes. On a emprunté, donc on est obligé de payer, de rembourser. Et nói cái trật tự trong cái định luật vay trả, khi mà cái nghiệp nó tới thì mình phải chấp nhận cái duyên nợ để mình trả thôi, mình dây của người ta mà. Không phải phải kết hôn rồi sống rồi tu vậy thôi, tại mình đời đạo song tu mà, mình đâu phải như những cái pháp khác là tu không thì phải bỏ đời qua đạo, là phải bỏ hết những cái chuyện đời rồi mang áo tu rồi mình chỉ lo tu thôi. Nhưng mà nếu mà mình không vững thì mình cũng phải lọt ra cái dòng đời lại trở lại thôi, thì cũng có nhiều người tu ta cũng bị cái vấn đề đó, ta cũng muốn bỏ hết đi tu nhưng mà duyên nợ nó tới thì ta cũng phải trả, thì nó phải lọt dòng là vậy đó. Thành ra mình không có nên phê phán cặp nào hết trơn, cặp nào nó cũng đúng theo cái duyên nghiệp của nó. Nhiều người cái bà vợ kỳ cục vậy mà ông chồng cũng thương, không có bỏ được. Si vous savez mettre à nous conseiller de ne pas juger tel ou tel couple. Tous les couples qui sont associés sont conformes à la loi. Il y a des femmes très bizarres, mais le mari, il l'aime. Il ne peut pas l'abandonner. Il pense à cette femme, il pense à sa chevelure, il pense même à son orteil. Il ne peut pas oublier. Il est tellement attaché à ça. Ça, c'est les relations karmiques. Nhiều người nhớ tới mái tóc, mình nhớ luôn tới ngón chân cái luôn. Kỳ cục mà vẫn thương. Thành ra mình không có nên phê phán hay cặp này cặp nọ, cặp nào nó có cái duyên nợ của nó rất là đúng, không có sai chút nào, chỉ có mình sai mình không hiểu thôi.
Đối với gia can con thì con thực hiện đúng như lời thầy nói là
Đó,
con không có trả lại
đúng,
như
cứ việc
thầy.
làm như vậy có mất hết cũng không sao, hai bàn tay không có gì, tâm chỉ phải lạnh và trời Phật sinh thì không có mất gì hết, hiểu không? Chứ đừng có nghe người ta bày biểu này, đừng có thả ông đi, ông hư rồi ông lấy bà khác, ông đá điếc bà, đá điếc thì càng sớm càng tốt, tôi theo Phật mà.
Cô tu sĩ thì thầy, nhưng mà nhiều khi anh bây giờ sẽ nói con đó, anh chị vợ đó, chị phải kềm anh, chứ không có chị nhỡ là anh có sa ngã là chị mang tội.
Không đâu, không phải đâu. Đâu có mang tội. Ổng muốn buộc tội cho ổng thì ổng phải mang. Chứ tôi đâu có dám buộc tội cho ổng. Tôi không dám buộc tội ổng. Nhưng bây giờ người ta hết duyên với tôi và tôi cứ bắt người ta đối diện với tôi hoài á, có ngày họ tức họ khùng họ điên tôi có tội. Họ hết duyên với tôi thì họ cứ tự do họ đi thôi. Còn tôi lo tôi tu, tôi luôn gắn liền với tờ Phật, tôi không gắn liền nhân gian nữa. Thì tôi cứu chồng tôi. Chị thấy không, ở xã hội có mấy người như chị. Nhưng mà chị tốt rồi, tự nhiên người đàn ông phải ăn năn. Bắt buộc. Không cần phải la rầy. Tự nhiên người đàn ông phải suy nghĩ cho
Tụi con thì không có
mình.
trở ngại, nghĩa là con thấy là con càng thanh tịnh
Từ
thì
đó.
anh càng thương con hơn.
Được.
Nhưng mà nhiều khi bạn đạo tới biểu con thì nhiều khi tâm con nó cũng động, nó bảo
Không
với
nên
mình như
nghe.
vậy mình có phải là hiền thê hay
Không
không, hay là
nên nghe, không nên nghe những người quấy động gia đình mà. Những người đó trở về ăn năn đi, trở về lập lại học cái tánh hiền nhân để độ chồng độ con. Thấy không? Chị chừng nào mà chị bày biểu chồng chị đó đi cờ bạc, bày biểu chồng chị đi chơi bờ, bày biểu chồng chị nhậu nhẹt, cái đó là chị ác. Cái này chị thanh tịnh để ảnh hưởng chồng chị là người tốt nhưng có tội. Chị thấy không? Cứ giữ vậy tốt hơn. À, đừng phải tôn trọng lẫn nhau. À, anh đi ra đời mà anh muốn cặp cô nào mà không có đô la, ai mà ngó mặt anh? Thì bao nhiêu đô la chị biết rồi, chị đâu có lo nữa. Chị không? Khỏi lo cái vụ đó. À, đừng có làm cho cái tâm mình động là hư.
Donc, l'ami pratiquante a posé une question à maître parce que il a des amis pratiquants qui viennent la conseiller. Il dit que toi, tu dois faire surveiller ton mari. Il faut pas le laisser partir comme ça à l'extérieur et des fois, il chute et tombe dans un piège amoureux et comme ça, c'est toi qui as commis le péché. Maître a dit non, c'est pas toi qui as commis le péché, c'est lui qui voulait ce péché, donc il va l'accueillir, c'est pas toi, tu n'as rien parti. Il faut pas écouter les pratiquants qui va semer la zizanie dans ta famille. Il faut pas écouter ses amis pratiquants. Parce que si il n'y a plus de dette, automatiquement la personne va nous quitter. Ah, mais il faut le laisser partir. Et dans ce cas-là, on n'a rien à se reprocher et on suit les Bouddhas, on ne suit pas les relations karmiques. S'il n'y a plus de relations karmiques, s'il veut partir, il peut partir. Mais il faut pas le forcer à faire face à nous. Il va devenir fou. Il n'y a plus de karma, il n'y a plus de karma. Il faut pas l'obliger à rester avec nous. Pour accepter que la personne parte parce qu'il n'y a plus de karma. Anh nói là có nhiều bạn đạo tới khuyên cái chị này phải coi chừng ảnh, nhiều khi ảnh ra ngoài anh bị sa ngã đó, rồi chị có tội, thì nó đâu có tội gì, ổng muốn buộc tội ổng thì ổng chịu tội thôi chứ mình đâu có làm gì đâu, nhưng mà ổng có đi thì hết nghiệp thì ổng đi thôi, ổng đi thì mình theo Phật thì mình đâu có theo duyên nghiệp đâu. Ổng đi thì để cho ổng đi, hết nợ thì ra đi. Còn hết nợ mà mình ép nó đối diện với mình hoài nó khùng.
Vì nghiệp duyên nó đã cấu trúc thành rồi, để muốn trả cái nghiệp duyên phải chờ sự trưởng thành của nghiệp duyên mới trả nghiệp. Cho nên mình có đứa con phải chờ nó lớn mình mới an tâm.
đó là cái nghiệp. Mà lớn rồi nó an tâm, mà lớn rồi nó biết tu, mình càng an mà lo tu còn chưa an, hiểu không? Cái nghiệp chưa, cho nên người bây giờ chẳng biết cái đạo nhưng mà cái nghiệp chưa hoàn tất, phải chờ nghiệp duyên trưởng thành từ lúc đó anh lấy. Cho nên phải trì cái chi thức hành có cha căn, ta học nhẫn hòa vui trong cái vườn hạnh của trời Phật sắp đặt, không phải người phàm lạc được đó. Không phải. Người duyên người này tới với người kia nó có cuộc sắp đặt của gì kia, ngày nay tương ngộ rồi trong sự kích động phản trọng sửa chữa lần lần và có cái tâm đạo nó tạo cái vườn hạnh cho gia đình. Từ sự động loạn mà sắp đặt thành một cảnh chùa tại thế hướng như người chữa xung quanh quy vi phạm, mà do cái công của ai, do công của thầy. Ê, tôi có sự đó là do cấp, nhưng mà sai nữa sửa nữa, sai nữa sửa nữa, thành một cái ngôi chùa tốt đẹp để ảnh hưởng những người kế tiếp. Cho nên nhà chúng ta không phải là căn nhà, đời không phải là chùa, nó căn chùa muốn thành tựu tốt đẹp cũng do căn trời tới đóng góp thành cái và tập ta để xây dựng có trật tự thì chúng ta có chùa. Cha mẹ con em yêu thảo hiền lành là sớm đến chết cũng là ảnh hưởng rất lớn. Con biết yêu cha, mẹ biết thương con, thấy không? Vợ biết thương chồng, anh biết thương em, cái gia đình hạnh phúc do cái đạo tập công hiến cho Phật chúng. Mọi người tới với ta họ thấy an, họ thấy vui.
Si on a des dettes karmiques, il faut que nos relations karmiques puissent devenir matures. Ça veut dire que si on a des enfants, ça veut dire qu'on a un karma, il faut attendre que nos enfants atteignent l'âge maturité, qu'ils grandissent. Et à ce moment-là, notre karma peut s'alléger un peu. Mais si notre enfant connaît et mène la vie de perfectionnement, alors on sera encore plus léger. Donc, quand on a un karma, il faut attendre que nos karmas soient matures, soient grandissent pour qu'on puisse s'alléger un peu. Et sinon, si c'est pas encore accompli, on doit apprendre la patience et on doit se réjouir dans le jardin de vertus spirituelles que Dieu a établi, que Dieu a organisé pour nous selon nos existences antérieures. Et quand, si on a un cœur spirituel, on peut cultiver son jardin de vertus spirituelles au sein même de sa famille. Et nói thầy nói cái mình có cái nghiệp á thì phải chờ cái nghiệp duyên nó trưởng thành. Trưởng thành làm sao? Như là mình có con, mình phải chờ cho con mình nó lớn lên thì nó tự lo được á thì mình bớt lo. Nhưng mà nếu mà con mình nó biết tu á thì cái tâm mình càng an nữa, mình biết là nó tự đi được rồi, nó có đường hướng nó đi rồi, mình bớt lo thì cái đó cái nghiệp mình nó nhẹ hơn. Tại mình không còn lo cho nó nhiều nữa, nó biết tự sống, tự lo, biết tự tu nữa thì mình càng yên hơn, cái tâm mình càng an hơn nữa. Mà khi mà cái nghiệp duyên nó chưa có hoàn tất á, mình chưa có giải được hết á, thì mình phải học nhẫn. Mình phải vui trong cái vườn hạnh của gia can. Sự sắp đặt theo tiền kiếp của bề trên rất là tinh vi, cho người này gặp người kia rất là tinh vi để cho mình học hỏi. Thì nếu mình có cái tâm đạo thì mình cũng lập được cái vườn hạnh trong gia can mình, thành ra một ngôi chùa.
Dạ thưa thầy, nếu mà theo quan niệm là vợ chồng là duyên nợ, thì chẳng hạn những người nào mà họ mới sinh ra là họ lớn lên nhưng mà tiền kiếp họ có cái nợ với một cô nào đó, nhưng mà vì một cái thức tâm của họ phát tâm họ tu trước khi họ cưới cô đó, thì như vậy cái món nợ đó trả bằng cách nào vậy thầy?
Món nợ đó nghe là chỉ người đã nói cái cô kia có tu dẫn cô kia đi xuống,
Cho nên cái ông đó ông tu nhiều, cái ông thầy chùa ông tu trong chùa đó, mà cô đó cô có đi cúng mà cô sao thích nói chuyện với chú tiểu đó, mà thấy chú tiểu đó là cổ muốn tu, mà ông thầy chùa nói thiệt giỏi mà không, mà có cái cậu đó cô gặp cô nói mô a di đà phật, cái cô có nghe nó nhẹ lắm đó. Hay là những cậu trai cũng vậy, tớ thấy cái cô đó có đọc kinh nghe mê mọc, bây giờ cô sai gì tôi cũng nghe, rồi tôi duyên cô nói một tiếng người đó. Cho nên ở đời một cậu trai yêu một cô gái, thì trong lúc bắt đầu yêu đó muốn gì thì ngài phải làm, một cô gái yêu cậu trai muốn gì thì cô phải làm. Cho nên cái duyên nghiệp để đổ tiến, nhờ cái duyên nghiệp để đổ tiến. Rồi bây giờ rủi có lấy nhau cũng làm gì, nhớ cái lúc thương yêu ban đầu, khi lúc cãi vã thì nó nhắc cái lúc thương yêu ban đầu, thì hai người cũng đồng ăn năn và thấy cái giá trị mầm mống sống động của bước đầu trong tình cảm, mà lui về thanh tịnh. Lúc đó có một cuốn sách đạo, có một câu nói đạo họ cũng sử dụng hay. Cho nên cái duyên nghiệp để cho con người tu, và tất cả chúng ta xuống thế gian đây kích động và phản động để cho có cơ hội thức tâm. Để ai cũng muốn sống tại thế gian rồi đủ. Tại sao sanh ra sanh lão? Quý vị già rồi, quý vị muốn muốn làm sao đây? Tôi chết rồi tôi đi đâu? Tôi thắc mắc. Mà nếu tu rồi tôi thấy cái chết đó không còn nữa, tôi xuống đây tôi học bài và trả bài sẽ tiếp tục học nữa. Bỏ xác này tôi phải đi tới cái kia, thì tôi đâu còn cái chết nữa. Mà không tu thì sợ chết, mà tu cái chết là có giá trị. Đối với người tôi hết học hết lớp, tôi đi học lớp tiến hóa vô cùng.
La question que l'ami pratiquant pose, c'est quand on est jeune, on a des karmas, mais si on s'éveille et si on fait le vœu de mener la vie de perfectionnement, comment on peut régler le karma qu'on avait déjà? Et Maître a dit que c'est la seule façon de régler ce karma, c'est de dire de telle façon que cette personne mène la vie de perfectionnement comme nous. C'est la seule façon de régler son karma si on veut mener la vie de perfectionnement et ne pas fonder une famille avec cette personne. On doit être capable de dire en telle sorte qu'elle, de la convaincre pour qu'elle mène la vie de perfectionnement comme nous. C'est le seul moyen de régler son karma. Le maître a donné un exemple. Il y a une femme, une jeune fille qui va toujours faire les cultes dans les pagodes. Il y a un monstre qui prêche très bien, mais ça passe pas. Par contre, elle pense au petit monstre à l'extérieur. Et même si le petit bon dit, cite seulement le Simona Moyava, elle est très satisfaite, elle est comblée, quoi. C'est parce qu'elle a une relation karmique avec le petit bon, pas avec le grand bon, qui prêche très bien. Et c'est pareil pour un jeune homme qui va à la pagode. Il suffit d'entendre cette jeune fille réciter les prières et le combler. C'est parce qu'il a une dette karmique avec cette personne-là. Il suffit que cette personne dise quelque chose, ils écoutent. C'est parce qu'ils ont une relation karmique. Donc, c'est pour ça, Maître dit que les relations karmiques, c'est pour nous aider à mener la vie de perfectionnement. Dans la loi d'action et des relations, pour nous éveiller. Thì nói là, anh bạn đạo anh hỏi là nếu mà mình lớn lên mình có nghiệp mà nhưng mà hồi nhỏ mình phát tâm tu mình muốn tu mình không muốn trả cái nghiệp đó, thì bây giờ cái nghiệp mà mình có đó phải trả bằng cách nào? Thì thầy nói chỉ có cách là mình nói cho người đó cùng tu với mình đó, thì lúc đó mình mới giải được cái nghiệp đó thôi. Thành ra thầy nói là cái cũng như ở trong chùa vậy đó, có nhiều nhiều chị vô trong chùa cúng chùa nghe ông sư giảng rất là hay, nhưng mà cũng không thích, thích nghe chú tiểu à, chú tiểu ngoài đó, chỉ cần nghe chú tiểu niệm 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật là thấy sung sướng nhẹ nhàng, tại nó có cái duyên với cái người đó, người đó chỉ cần nhắc 1 2 câu là cái dễ có thể tu được. Cũng như một chàng trai vô chùa nghe cái cô đó cô đọc kinh tự nhiên thấy cảm thấy cái tâm nó nhẹ nhàng, người ta có cái duyên với người đó. Mà cái duyên nghiệp là giúp cho mình tu trong cái sự kích động phản động để cho mình thức tâm, thì mình hiểu rồi, mình già mình chết rồi mình đi đâu đây, thì mình hiểu rằng mình đang xuống đây học bài và trả bài, bỏ cái xác này á, thì qua cái xác khác tiếp tục học, học hỏi không ngừng nghỉ mà đi qua học cái lớp khác, thành ra mình không có sợ cái chuyện sống chết nữa. Còn men la vie de perfectionnement, on sait que on se pose la question quand je serai vieux, je vais mourir, où est-ce que je vais aller? Et nous sommes conscients que nous sommes descendus ici pour apprendre et pour réciter nos leçons. Si on abandonne ce corps, on va passer dans un autre corps pour continuer notre chemin, pour étudier à l'infini. On passe à une autre classe. Donc on n'a plus peur de la mort.
Thưa thầy, trong trường hợp đó mình áp dụng đối với cái quan niệm về phương Đông thì được, tại vì những người Á Đông mình, nhất là những cô mà gái mới lớn lên, thường quan niệm là nếu mà trên 30 mà chưa có lập gia đình thì cô đó xấu, là xấu số. Thành ra họ quan niệm là cái bước của cái cô đó, cái bước phải đi là phải lấy chồng. Còn cái cậu nam đó thì thường thường là lớn lên sau khi 30 tuổi đã lập sự nghiệp, thì họ nghĩ cái bước phải lấy vợ, thì cái phương Đông mình như vậy thì đúng. Nhưng mà phương Tây ở đây thì cũng thấy là thanh niên đây không có lấy vợ thôi,
Phải rồi,
vậy có nghĩa là nó thiếu duyên nợ hay sao thầy?
không phải là nó cũng có duyên lợi, trời ơi, nhiều tỷ phú đi, nhiều tỷ phú mà đi coi tuần hát mà lấy cô đào á, bao nhiêu của cũng dân có duyên nợ hết chứ, không thích người này mà không thích người kia có duyên nợ, thấy chơi chơi vậy nó không lấy vợ, chứ một ngày nào mà đúng duyên nợ thì nó cũng phải rất le vô là phải chịu à. Cho nên người Mỹ nói rằng không có duyên nợ, tôi thấy là những người Mỹ lấy coi duyên nợ lấy người Việt Nam, lấy quốc đánh đầu rồi nó cũng nói thương quá là không nói, lâu thôi lấy quốc đánh đầu quánh trước mặt tôi đó, tại sao như mình này thì quánh chết nó đi không quánh thôi đàn bà rồi nói gì nghe nó ai duyên nợ không có duyên nợ chứ.
Dạ, nhưng mà có, nhưng mà cái số đó ít thôi, nó số mà
không có đâu, anh
họ
không
trong
thấy
tay sống tới già nhiều lắm thầy.
anh kiểm chưa hết có. Đó. Có nhiều lắm, nhiều người tự tử nè, lấy không được ông đó, tôi cũng làm cha 2 đứa tôi biết là không dám cản, mình có ý cản là nó nói tôi cấm ông không được cản nó nói trước mặt mình phải tôn trọng nó, bởi vì cái duyên nghiệp của nó kéo dài từ bao nhiêu kiếp chứ không phải một kiếp, bây giờ mình tu thét rồi không dám. Ông Phật đâu có cản ai lấy vợ lấy con đâu, à, để con đâu. Đấy không? Ông Phật không có dám cản người ta. Còn nó lấy vợ để con, nó khóc nó tới nó nói chuyện vậy chứ ông cũng chẳng có nghe chi vô ích. À, đương nhiên nó phải học như vậy.
Donc, l'ami Pratiquant dit que les Occidentaux, ils veulent pas se marier tôt. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de relations karmiques. Maître a dit que c'est sûr qu'ils ont des relations karmiques. Si la relation karmique n'est pas encore arrivée, on voit rien. Mais le jour où la relation karmique arrive, il doit obligé d'accepter, de payer. C'est la loi. On ne peut pas échapper comme ça, quoi. Hein? C'est que C'est la loi, quand ça arrive, on est obligé de payer. Tout le monde a des relations karmiques. Ça traîne depuis plusieurs existences. Ça date pas d'hier, ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis des existences antérieures. Donc, quand ça arrive, on est obligé de payer. Cái duyên nghiệp đó thì nó không phải là cái chuyện bây giờ, nó là kéo dài từ nhiều kiếp rồi. Khi mà nó xảy ra là phải chấp nhận mà trả thôi. Là anh bạn anh nói người bên này nó không có thích lấy vợ lấy chồng sớm, chỉ thích sống vậy thôi, nó không có nghiệp duyên hay sao. Này nó có, ai cũng có hết, nhưng mà chưa tới ngày tới giờ thôi, tới là tự nhiên nó phải dính à. Phải trả, nghiệp duyên là phải trả, không có chạy khỏi. Thành ra không có dám can thiệp vô cái chuyện nghiệp duyên của ai hết. Thì cuộc sống đó pas intervenir dans les relations karmiques des autres, même notre maître, il a deux enfants. Mais ces enfants lui ont dit, il faut pas m'empêcher d'épouser telle ou telle personne, il faut pas intervenir dans mes relations karmiques. Donc il dit rien. Les enfants, ils vont payer leur karma qui date depuis plusieurs existences. Lui n'intervient pas. C'est comme le Bouddha, il n'interdit personne à se marier. Il n'intervient pas dans les relations karmiques. Après, s'ils si ont des problèmes, ils vont se plaindre au niveau du Bouddha. Le Bouddha dit rien. C'est ta leçon, tu dois apprendre. Hein? Nghiệp duyên là không có can thiệp. Thầy có hai đứa con, thầy nó con nó nói thầy thầy không có được cả, không đâu có làm gì đâu, nó muốn nghiệp nào thì nó trả nghiệp đó, nghiệp của nó để nó trả, chứ chuyện từ nhiều kiếp mà đâu phải mới kiếp này đâu. Rồi lấy nhau rồi ông Phật cũng đâu cản ai lấy nhau, có vấn đề lại than vãn gì ông cũng ngồi làm tin thôi chứ ông đâu có nói gì.
Tout à l'heure, maître, elle a dit avec, elle a raconté que l'Américain, il est marié avec une Vietnamienne. Tu vois, et la Vietnamienne, quand il est en colère, il prend les chaussures, il va taper sur sa tête. Et il a dit, malgré ça, elle est amoureuse de la fille, quoi. Il laisse faire, sinon c'est quelqu'un d'autre, il a déjà rendu le coup, quoi.
Parce que Roger, il a tout compris, hein. Il s'est pas marié avec une Vietnamienne, hein. Il voulait pas se faire taper.
Il n'a pas reçu des coups de sabot sur la
Voilà.
tête. Lấy về Việt Nam, Mỹ lấy về Việt Nam, Mỹ lấy guốc đánh đầu cũng thương. Duyên nghiệp nó ghê gớm vậy. À, nhiều cái không có thể hiểu nổi. Il y a des choses qu'on peut pas comprendre. Il y a que la
Mais grâce
relation.
au maître qui nous avait enseigné, qui nous avait expliqué, sinon on ne saurait jamais que ça existe ou un truc comme ça.
C'est ça.
Nhiều khi mà nếu mà thầy không có nói lên hay là cắt nghĩa cho mình nghe, mình đâu bao giờ mình hiểu đâu, mấy cái chuyện đó đâu.
Ra thầy biết để lại biết bao nhiêu tài liệu quý giá. Maître nous a laissé tellement de documents précieux. Mais si on n'a pas accès à ces documents, c'est vraiment dommage. Soit on ne veut pas l'écouter, soit on n'a pas l'opportunité de l'écouter, soit on refuse de l'écouter. C'est vraiment dommage. Nên tài liệu của thầy để lại giảng dạy cho mình biết bao nhiêu chuyện. Nhiều khi mình không có duyên được nghe, nhiều khi mình từ chối không muốn nghe. Thì cái đó là mình không có được duyên được hưởng. Thì ở đây là mình được duyên được hưởng, được nhắc nhở để cho mình hiểu được những cái chuyện bề trái của sự việc. C'est la face cachée des choses qu'on est en train d'étudier. Pour ne pas commettre d'erreurs aussi, on peut intervenir dans les relations karmiques des gens. On dit, il ne faut pas épouser telle ou telle personne. Là, on intervient dans les relations karmiques, c'est pas bien. Mình hiểu được thì mình không có dám can thiệp vô cái chuyện vợ chồng của người ta. Ngày duyên nào trả cái duyên đó thôi, chứ mình không có dám can thiệp. Ông Phật còn không dám can thiệp, nên sao mình dám can thiệp? Bồ Vasa Vetti sĩ đối đầu duyên nghiệp tâm hành triển. Faisons face à notre karma des relations sentimentales et pratiquons notre cœur pour nous développer. Donc, on a bien vu qu'on fait face à nos karmas qui ont pour but de nous éduquer, de nous enseigner à travers les actions et les réactions pour qu'on s'éveille et on mène la vie de perfectionnement pour développer notre conscience. C'est grâce à ça. Donc, ce sont nos maîtres, nos bienfaiteurs, si on comprend bien. Nhưng mà mình hiểu được cái duyên nghiệp đó là nó giúp cho mình thức tâm, học hỏi và tiến hóa qua cái sự kích động và phản động. Thì khi mà mình đụng đầu với cái duyên nghiệp rồi, khi mà mình thức rồi đó, thì cái tâm mình nó chỉ lo trở về lo tu thôi, để phát triển đi lên. Thức giác chính mình không nhiễm trược. Còn nous nous éveillons à la connaissance, nous ne sommes pas souillés par l'impur. Khi mà mình thức giác chính mình á, không nhiễm được. Khi mà mình thức giác rồi á, mình hiểu cái sai trái của mình rồi á, mình sửa rồi á, thì mình đâu có để cho cái tâm mình nó bị rước trượt mà động nữa. Mình hiểu cái nguyên do nguồn gốc, mình chỉ chấp nhận thôi, mình học nhẫn nhịn nhục để chấp nhận sửa mình thôi á, thì mình không có rước trượt nữa. Si on est éveillé à la connaissance par nous-mêmes, nous n'allons pas récolter l'impur et les perturbations parce qu'on a compris la leçon. Et on cherche seulement à se corriger. Ouais, si on est perturbé, c'est seulement à cause de nous. Les situations sont là pour nous rappeler nos erreurs. Những cái hoàn cảnh là để giúp cho mình thấy được cái sự sai của mình thôi. Thì mình thức giác là mình chỉ lo sửa mình thôi. Tự cứu tâm thân vượt nạn tai par nous-mêmes. Sauvons notre cœur et notre corps pour pas franchir les calamités. Tại sao tự cứu tâm thân vượt nạn tai? Để cho các bạn nghe cái clip này.
Ánh sáng của trần gian giải quyết tất cả mọi chuyện. Ánh sáng đến là bóng tối phải tiêu tan. Thì tâm thức của chúng ta sáng thì những sự nạn tai trong đầu óc của ta không còn nữa. Không còn thắc mắc, không còn nhào vô sự kích động và không hiểu kích động thì phải động là nạn. Cho nên nhiều người đụng xe đụng cổ, lái xe không không minh mẫn cũng dễ đụng lắm, không sáng suốt, không rõ vị trí của chính chúng ta làm cái gì đây, rồi cái óc cứ hướng về bên ngoài, nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ tình tiền duyên nghiệp là nạn. Cho nên những người ở thế gian bị một lần tai nạn rồi mới chịu ăn năn hối cải, thậm chí dâm tánh của mọi người. Mà chỉ có tu mới cải sửa được, dốc lòng tu. Đây là một kỳ công để thực hiện chu trình tiến hóa không ngừng nghỉ và không bị tai nạn ở tương lai. Dốc lòng làm thì những tai nạn đó nó sẽ tự nó mòn đi và không còn xuất hiện trước mắt của chúng ta nữa. Vì trong tâm chúng ta đã dẹp rồi, cho nên chúng ta đã buông bỏ những cái tâm thức động loạn, hướng ngoại, cạnh tranh, thiếu nhịn nhục thì nó mới gây ra tai nạn. Chính mình không quản lý được mình, chính mình không khai thác sở năng quý báu của chính mình hướng thượng, thay vì đem ra trưng bày sự động loạn của chính chúng ta cho mọi người, không có hữu ích gì. Giữ sự thanh tịnh mới đem lại hữu ích cho chính ta và ảnh hưởng cho chung. Cho nên các bạn có nhiều cơ hội gần đây để chung sống hòa bình trong những cuộc họp tâm linh, thì các bạn mới thấy rõ bề trên đã chuyển cho các bạn từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực khác, từ sự học hỏi này cho đến sự học hỏi khác, ngay trong gia đình, ngay trong bản thân các bạn. Đụng chạm rồi mới là khai mở được, mới thức tâm.
Cho nên chúng ta càng thức tâm càng quý đời. Nhờ đời tôi mới tìm hiểu đạo. Nhờ đời gây gắt với tôi mới có cơ hội thất tâm, thức tâm. Nhờ đời khuyến rũ tôi mới hiểu ngoại cảnh là gì. Nó chỉ giới hạn và không đem cho tôi đến được một chỗ sáng suốt vô cùng được. Từ đó thức tâm mà đem tu luyện, thiền nhiều, thanh tịnh, óc sáng, tâm minh, thì không còn tai nạn gì vương vấn trong óc của chúng ta hết. Chỉ biết một con đường đi về cõi thanh nhẹ. Lúc đó các bạn mới nhìn nhận có thiên đàng, có địa ngục. Các bạn thoát khỏi cảnh địa ngục ngay trong tâm các bạn. Cánh lửa đốt hại hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, sôi động bởi bản chất sân si của chính mình. Mà ngày nay các bạn tu được, nó dập tắt được ngọn lửa đó, thì muôn chiều sẽ được phát triển trong chu trình tiến hóa của tâm linh rõ ràng.
Donc ici maître a dit que la lumière elle résout tous les problèmes. Quand notre principe conscience est illuminé, il n'y a plus de calamité, de malheur dans notre cerveau. C'est à ce moment-là qu'on est lucide, qu'on ne va pas s'emballer avec les actions et les réactions. Donc on ne récolte plus les malheurs. Notre cerveau ne s'oriente plus vers l'extérieur, ne s'oriente plus vers l'argent et les relations karmiques, donc nous n'aurons plus de malheur. C'est comme les gens qui conduisent, ils peuvent avoir des accidents, c'est parce que leur cerveau est perturbé, n'est pas établi dans le calme, ils peuvent avoir des accidents. Et nos désirs aussi peuvent nous amener des accidents. Mais avec l'effort continu dans la pratique, nous allons user nos malheurs. Et notre cœur abandonne toutes les luttes, toutes les choses extérieures, devient lucide. Donc nous n'aurons plus de malheurs en nous. Thì nói cái ánh sáng thì nó giải quyết mọi sự việc. Nếu cái tâm thức mình sáng thì tai nạn nó không còn ở trong đầu óc của mình. Là mình không có nhào vô cái sự kích động và phản động, cho nên mình không có rước nạn. Những người lái xe không minh mẫn bị động cái óc thì nó dễ bị tai nạn. Còn mình, cái óc mình không có hướng về bên ngoài tình tiền duyên nghiệp, mình tránh bớt cái nạn, dâm tánh mình cũng diệt luôn. Nhờ cái sự kỳ công mình làm mòn cái nghiệp của mình, mòn cái nạn của mình, tâm mình dẹp hết sự buông bỏ hướng ngoại cạnh tranh, thì óc sáng tâm minh thì không còn nạn nữa. Thành ra lúc đó mình mới tự cứu tâm thân, vượt nạn tai lại chỗ đó. C'est pour ça que nous arrivons à sauver notre cœur et notre corps pour franchir les calamités. Oui, Phật Pháp đạt thanh bình. Quand nous prenons refuge dans le Dharma du Bouddha, nous parvenons à la paix. Thì mình không có hướng ngoại nữa, mình chấp nhận học bài và trả bài, là mình muốn trở về với cái sự thanh nhẹ. Mình buông bỏ sự động loạn, mình trở về với sự thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới được cái sự thanh bình. Si on abandonne les perturbations et en revenant à notre sérénité, à notre légèreté, que nous pouvons parvenir à la paix. Première question. Làm sao biết được mình hội nhập tình trời? Đáp, trước khi được hội nhập tình trời thì tâm rất khoan dung, chỉ biết tha thứ và thương yêu là quan trọng. Kể Trạng thái minh tâm rất dễ dàng, bình tâm thanh tịnh, óc phát quang, quý yêu muôn loại tình giao cảm trật tự liên hồi, từ sáng ban. Comment pouvons-nous savoir que nous entrons en union mystique avec l'amour de Dieu? Quand nous entrons en union mystique avec l'amour de Dieu, notre cœur est vraiment tolérant. Nous savons seulement ce qui est important, c'est de pardonner et d'aimer. Stance. Dans l'état de conscience éclairée, nous avons vraiment des facilités. Dans l'équanimité et dans la sérénité, notre cerveau émet de la lumière. Dans l'estime et dans l'amour pour les êtres, nos sentiments se communiquent en demeurant continuellement ordonnés par nous-mêmes, nous accordons de la lumière. Là, ông thầy ông về với nhỏ nhập với tình trời mới nói cho mình nghe. Comme maître, il a pu revenir s'unir avec l'amour divin, c'est pour ça qu'il peut nous parler de ces choses-là. Il ne ressent plus que l'amour et le pardon et l'amour. Hỏi lúc nào thấy chính mình là con của Đấng Toàn Năng? À quel moment voyons-nous que nous sommes les enfants du Seigneur divin omnipotent? Như lúc tâm thức hoàn toàn hội nhập nơi thanh quang đại bi của Ngài, chỉ biết tha thứ và thương yêu thay vì tranh chấp, kẻ từ bi rộng mở khắp muôn phương, tự tiến thâm sâu rõ tiến trình giải quyết muôn chiều trong nháy mắt, càng tu càng tịnh lại càng minh. Lorsque notre conscience cognitive entre parfaitement en union mystique avec la pure lumière de la grande compassion du Seigneur divin, nous ne savons que pardonner et aimer au lieu de lutter. Mais khi mà hội nhập với Thượng Đế chỉ còn biết tha thứ và thương yêu, thì lúc đó mình biết mình đã hội nhập với Thượng Đế rồi. Chỉ biết tha thứ và thương yêu thôi. Hỏi, nhiều người tưởng lầm là mình sẽ đóng góp đâu về phá hoại cuộc đại cuộc tại sao? Thưa, bản tánh bồng bột gieo nhân không lành làm hại đại sự chung, đối với người tu thiền sẽ bị hạ tầng công tác, hạnh đức tiêu tan. Hai người lầm tưởng mình hay động, có tiếng khó tu, gieo trồng khó tự gieo trồng ý trung. Tự hại không hay gieo ác ý, bớt lo bớt động, sống thông dong. Pourquoi de nombreuses personnes, chứ không phải nombreuses, cái này sửa lại. C'est nombreuses personnes, c'est pas nombreux. Quoi à tort qu'elles apportent leur contribution sans se douter qu'elles vont détruire la grande œuvre. À cause de leur caractère enthousiaste et superficiel, ces personnes sèment des mauvaises graines et nuisent à la grande œuvre commune. En ce qui concerne les pratiquants spirituels de la contemplation méditative, ces derniers subiront un abaissement de leur niveau spirituel. Leur conduite vertueuse sera anéantie. Stance, quand nous nuisons aux autres tout en croyant que nous sommes talentueux, nous sommes en proie à l'agitation. Nous avons des difficultés à avancer, des difficultés à faire croître par nous-mêmes nos pensées de loyauté. Nous nous nuisons sans le savoir en semant les pensées méchantes. Réduisons nos soucis, réduisons nos agitations, vivons libres et à l'aise. Donc des fois, on croit qu'on est plus intelligent que les autres, donc on cherche à les nuire, alors qu'ils contribuent aux grandes œuvres. On cherche à les écarter et à les nuire, donc on commet des erreurs. Et puis, mình tưởng là mình giỏi, mình thấy những người khác đóng góp cho đại sự chung đó, là mình muốn loại họ, muốn hại họ. Nhưng mà thiệt ra mình đang làm cái chuyện không tốt. Hỏi, sự thức giác có hữu ích gì không? Suy tư thức giác có hữu ích gì không? Thưa, suy tư và hỏi ngược lại mình. Rất hữu ích. tự khai triển và tự cảnh giác chân tâm khai triển, dũng mãnh tu hơn, để tham thiền nhập định, tịnh phân minh, khai triển minh tâm, rõ tiến trình, đời đạo song hành, tâm thức giác, bền lâu, tu tiến lại càng minh. Utile de réfléchir en vue de s'éveiller à la connaissance. Il est vraiment utile de réfléchir, de se poser des questions à nous-mêmes. Nous pouvons ainsi nous développer et nous ressaisir. À nous ressaisir. Notre conscience véritable se développe avec plus de force et de courage. Stance, quand nous nous adonnons à la contemplation méditative pour entrer en samadhi, nous éprouverons une quiétude évidente. Quand nous nous développons, nous possédons un cœur clairvoyant et nous connaissons notre itinéraire. Quand nous pratiquons parallèlement la vie terrestre et la voie spirituelle, notre conscience s'éveille à la connaissance. Plus nous persévérons dans notre perfectionnement spirituel pour avancer, plus nous sommes clairvoyants. Mình tự hỏi chính mình là mình tách rời hai khối để mình thấy rõ lục căn lục trần và mình nó khác nhau. Thành ra nó rất hữu ích. Quand on arrive à se poser des questions à nous-mêmes, ça veut dire qu'on arrive à essayer d'appliquer la technique pour séparer les entités et de notre âme. Donc on verra les deux clans, donc on verra tout ce qui appartient à l'âme, tout ce qui appartient aux entités. Ça nous permet de nous éveiller. Giờ hỏi ngược lại, mình mới thấy rõ lục căn lục trần. Hỏi ngược là mình làm chuyện đó có hữu ích không, được gì và đi tới đâu. Hỏi người tu thiền lại còn ôm chấp và ganh ghét lẫn nhau. Tại sao người tu thiền lại còn ôm chấp và ganh ghét lẫn nhau? Người tu thiền còn ganh ghét lẫn nhau vì thú tánh chưa dứt, cần sự đụng chạm mới thức tâm. Sai lầm thú tánh vẫn trầm ngâm, trí tuệ công minh vẫn trầm ngâm, cố chấp tham lam lầm ý tốt, đau về muốn hại ý tâm thân. Pourquoi les amis pratiquants de la contemplation méditative sont-ils encore, embrassent-ils encore l'intransigeance et la jalousie? C'est parce qu'ils ont encore le caractère animal qui n'est pas encore aboli. Ils ont besoin des heures pour s'éveiller dans la conscience. Par leurs erreurs, ils sont encore immergés dans leur caractère animal. Le respect hyperficace n'étant pas clairvoyant, ils sont toujours pensifs. Étant intransigeants et avides, ils croient à tort qu'ils ont de bonnes idées. Ils ne se doutent pas que leurs ruses nuisent à leur esprit et à leur corps. Hỏi làm người tại sao phải khùng? Làm người phải khùng vì tánh tham muốn hiểu nhiều việc trong một lúc, làm cho khối óc bận rộn mà không hay, mất quân bình, hướng tâm về việc vô ích thay vì việc thanh tịnh, hữu ích hơn. Kể lo ra suy nghĩ vơ động, khó tiến khó tu, việc chẳng xong, tự hại chính mình. Tự hại chính mình, không thấu triệt vì sao lận đận, chẳng đề phòng. Pourquoi en tant qu'être humain devons-nous devenir toqués? En tant qu'être humain, nous devons devenir toqués à cause de notre caractère avide. En voulant comprendre maintes choses en même temps, nous dérangeons notre cerveau sans le savoir. Nous perdons notre équilibre et nous orientons notre conscience vers des affaires inutiles au lieu de rester serein, ce qui nous est plus utile. Stance, quand nous nous faisons des soucis, nous pensons à tort et à travers, nous sommes en proie à l'agitation. Nous avons des difficultés pour avancer, des difficultés pour nous perfectionner spirituellement. Notre œuvre reste inachevée. Nous nuisons à nous-mêmes quand nous comprenons pas à fond pourquoi nous sommes malheureux sans prendre le moindre précaution. Cùng muốn hiểu nhiều chuyện quá là mất quân bình, cái đầu óc nó cùng. Hỏi người tu cần quý thầy hay không? Un pratiquant spirituel a-t-il besoin d'estimer son maître? Thưa người tu cần có hạnh đức, quý thầy trọng đạo, thực hành tốt, tự đạt sự quân bình, hướng thẳng về tâm linh mà phát triển, kể thực hành chánh pháp chẳng hoang mang. Quý đạo trọng thầy trí mới an, phá rối tâm loạn trí kém cỏi, sân si loạn thuyết tưởng mơ màng. Un pratiquant spirituel a besoin d'avoir une conduite vertueuse, d'estimer son maître et de respecter la voie spirituelle, de bien pratiquer, de parvenir par lui-même à l'équilibre, de s'orienter tout droit vers la spiritualité pour se développer. Quand nous pratiquons le dharma juste, nous ne sommes pas désemparés. C'est en estimant la voie spirituelle et en respectant notre maître que nous avons l'esprit en paix. Ne commettons pas de sabotage, notre cœur est agité et notre esprit est médiocre. En proie à la colère et la stupidité, nous prenons des théories subversives, notre pensée se perd dans les rêvasseries. Giờ mình còn chút xíu, giờ mình học cái cơ thể huyền vi nha. Cái phần tiểu thiên địa nha. Donc la partie supérieure de notre microcosme, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver le point de jonction entre le vaisseau de gouverneur et le vaisseau de conception. Au niveau de la bouche, mình có thể cái điểm giáp giao nhau giữa nhâm đốc mạch ngay cái miệng của mình ha. Cái điểm khác ở trên trán á, cái chỗ đó gọi là sơn đình.
Tư về vô vi là lập lại trật tự ngay trong cơ tạng và khối óc của chính hành giả, liên hội với sức phần thanh điển sẵn có của chính mình và tiến về trình độ cao hơn, thanh nhẹ hơn, mới tương ứng được những phần sáng suốt, chứ không phải có quyền kéo một cái phần hồn nào xuống. Cái đó là sai, không đúng. Tư là mình phải giải tỏa khứ trực lưu thanh và lưu cái phần thanh đi lên xuất ra trở về. Tại sao ở nơi sơn đình? Là phần hồn tham thiền ở nơi sơn đình rõ ràng lúc ra đi và lúc trở về ở chỗ đó. Còn ban đầu thì nhập vào tâm nó khác, rồi sau này nhẹ rồi mới trở về sơn đình tham thiền. Lúc đó không dùng sơ hồ bằng tay chân mà nói nam mô là sơ hồ, a di là pháp luân, đà phật là thiền định. Lúc đó nó khác rồi, trình độ khác, đi được về đó, chứ không phải đâm đập ở chỗ đó, không phải. Cái đó là bắt đầu ê thê, rồi sẽ giải cái trượt đó ra, rồi mới xuất cái phần thanh điển của chính mình, mới học hỏi ở cõi trên, đi về rõ ràng, rõ rệt mà tự mình kiểm chứng, nhẹ nhàng. Thì lúc đó, nhiều người đang ngủ ngồi và được đi như vậy, sau này ngủ nằm cũng đi được, mà mở mắt cũng đi được. Còn nơi trú ngụ ở bên trên, mà muốn trở về thì thấp nhất cũng là ở sơn đình là cùng, chứ không phải nhập ở bên trong. Nhập bên trong nó bực bội không chịu được, cho nên ở nơi sơn đình mà tham thiền trong lúc cần thiết để qua độ chúng sanh mà thôi.
Vậy thì thầy, mở sơn đình với lại mở khối óc đó, nó khác nhau như thế nào?
Chứ cái sơn đình là cái tạp niệm và làm cho con người nó động loạn. Nếu mà cái sân đình đóng lại, con người nó bị tạp niệm. Mà khi mà nó niệm Phật tới cái sân đình mở rồi, nhắm mắt thấy tới bên kia, con người nó hết tạp niệm, nó có lo âu không tạp niệm, thì lúc đó trung tâm bộ đầu của nó phát quang. Không cần để ý tới trung tâm bộ đầu, nhưng mà trung tâm bộ đầu nó phát quang.
Để thiếu cái bầm này nè, bầm này
nó mở, tất cả mọi người mọi giá phải là sợ trước mặt phải là sợ chưa bao giờ lên núi trên đáp mình núi non đẹp sơ vị vĩ đại vô cùng nhưng mà khi đi làm con đi bộ đội làm mẫu rồi đi bộ đội thì thấy đi ra mặt đi ra biển rồi và đi bộ đội còn nên người ta bảo cảm giác lên núi
Donc ici, Maître a parlé au niveau du fond. C'est là le palais des montagnes. C'est le point qu'on doit développer dans l'avenir. Et quand on arrive à développer ce point-là, on peut quitter le corps par l'âme. Et quand le corps, après même en s'allongeant, on peut aussi quitter quand on arrive à ouvrir ce point-là, au niveau du front. Et quand l'âme quitte le corps, après... Pour les gens comme maître, son âme arrive à quitter le corps par l'âme. Il n'a plus envie de rentrer dans ce corps. Et même s'il rentre dans le corps pour éduquer ses entités, il va seulement méditer au niveau du palais de la montagne. Mais il ne descendra pas plus bas parce qu'il se sent oppressé. Et plus tard, quand on n'a plus besoin d'éduquer les entités, il reste à l'extérieur, quelques dizaines de centimètres au-dessus du sommet de la tête, mais il ne rentre pas dans le corps. C'est pour ça l'énergie de l'âme de maître, parfois il rentre dans le corps pendant qu'il prêche, et des fois, à la fin, il ne revient plus dans le corps. Il n'y a plus que le corps astral et les entités. Thành ra cái sơn đỉnh đó là cái điểm mà mình phải mở. Thành ra cái sau đó mình xuất được. Thành ra sau này nằm cũng xuất được ra đó. Mà cái sườn hồn xuất đi được như thầy á, thì không có muốn trở vô cái thể xác nữa. Là cùng lắm là vô tới sơn đỉnh ngồi thiền ở đó để giáo dục chúng sanh ở trong này thôi, chứ không có xuống thấp hơn nữa. Ở trong này nó bực bội lắm. Rồi sau này mà không về được thì ở trên đỉnh đầu, cách đỉnh đầu một tấc hai tấc gì đó, ở trên đó chiếu xuống thôi chứ không có vô cái bản thể nữa. Rồi sau này phần hồn không có chiếu nữa thì chỉ còn cái vía với cái lục căn lục trần ở trong cái bản thể thôi. Thành ra mình thấy cái lúc mấy năm sau thầy thuyết giảng nó khác mấy cái năm đầu. C'est pour ça on voit une différence de prêche entre les années jusqu'à 90 par là et après. Il y a des périodes comme ça où l'âme n'est plus là. Et quand on arrive à débloquer le palais des montagnes, lorsqu'on invoque les six mots Ajida, Namo Ajidava, on voit les paysages devant. Et on n'a plus de pensée parasite. À mình mở được cái sơn định đó là mình niệm Phật là mình thấy cảnh trước mặt. Mà không còn bị tạp niệm nữa. Mình bị tạp niệm là tại vì cái sơn định của mình nó đóng.
Thì tất cả cảnh đẹp trên bộ đầu của các bạn là núi non đầy đủ, đẹp để vô cùng, làm sao vẫn được. Những cảnh sinh tư nó hiện trên đầu óc chúng ta. Cho nên chúng ta thường ca tụng bức tranh trời ở chỗ đó. Uy nghi vô cùng.
Donc, au niveau de notre tête, au niveau de la fontanelle, c'est le paradis. C'est là où il y a des beaux paysages célestes, avec des montagnes et tout. On parle du tableau céleste qui est très solennel. C'est au niveau de la fontanelle, c'est le paradis. Il y a de beaux paysages avec de belles montagnes.
Côn Lôn Sơn, cái Côn Lôn Sơn đó các bạn phải xuất hồn mới đi tới chỗ Côn Lôn Sơn, là để cho vạn linh có ý thức chịu tu mà tới đó hưởng cái thanh khí nhẹ của Đạo Phật, rồi ngồi đó để lo tụng niệm và tiến hóa, nhưng mà nó chậm hơn những người có thể xác. Với trong cái thể xác này, nó cũng phải có một cái điểm tựa phát triển đi lên Côn Lôn Sơn, cho nên con người xuất hồn mới thấy rõ là cái Côn Lôn Sơn nó nằm ở chỗ nào. Nó nằm trên bộ đạo của chúng ta. Cho nên các bạn đã có cái hình thù tiểu siêu thiên địa, các bạn thấy bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu những cây cổ thụ lớn đẹp ở bên trên. Thì lúc đó chúng ta mới thấy chúng ta có nơi sống, và chúng ta xuất ra thì chúng ta đi tới một cái đỉnh núi nào đó và tươi nhẹ, sống rất an nhàn, mà chỉ là tu không, chứ không có lo cái chuyện đời nữa, không có lo cái chuyện cứu độ sinh sở như hồi xưa nữa, chỉ tới đó mà là tu luyện. Cho nên người con mà biết tu thì cha mẹ sẽ được hưởng và sẽ được đi tới cảnh đó, sự liên hệ được hóa giải rồi do sự dày công của người tu mới thấy rõ cái đó.
Donc il existe un endroit dans le monde céleste qui permet aux pratiquants avancés, quand lorsqu'il arrive à quitter le corps par l'âme, d'aller à cet endroit-là, qui est la limite du ciel moyen. C'est pas encore le ciel moyen. Et ils peuvent rester là, dans un paysage de montagne, pour mener la vie de perfectionnement. Ils vont jouir de l'énergie pure de cet endroit-là pour pratiquer et d'évoluer. Mais ils vont évoluer moins vite que si ils sont emprisonnés dans ce corps. Parce que dans ce corps, on a d'action et de réaction. Donc ça va nous pousser à avancer plus vite. Mais si on évolue dans ce monde-là, c'est beaucoup plus calme. On n'a plus de soucis terrestres. On ne fait que rester là à jouir de l'énergie pure pour pratiquer et avancer. Mais dans notre corps, au niveau du paradis, nous avons aussi ce monde des montagnes. C'est le point d'appui pour qu'on puisse quitter et rejoindre l'autre point à l'extérieur. Et ce point-là, à ce niveau-là, nous avons des arbres centenaires, de beaux paysages.
Anh Bảo ơi, cho em hỏi cái ý có phải là cái hồn không anh?
Cái ý của mình đó là cái hồn mình nó có trí, có ý. Nghe không?
Yeah.
Cái hồn mình nó gồm có trí ý. Nó có cái sự sáng suốt của nó là cái trí, cái ý của nó muốn cái gì. Nhưng mà cái trí là cái sự sáng suốt của phần hồn. Cái trí ý này để tuần sau đi tôi sẽ tìm bài đi cho nghe lại ha.
Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh.
Qu'il y a une question sur la pensée. Est-ce que c'est la pensée à l'âme? Donc l'âme, il a la pensée et l'esprit lucide. Donc je vais regrouper ce sujet et on en reparlera la semaine prochaine. Trí ý ha, thì sao mình sẽ ôn lại cái phần trí ý. Để có chi tiết hơn không?
Thế thầy, được chú kiến của thầy và được nghe những lời thầy vừa ban giảng, không lầm thì lần này là lần đầu tiên thầy dùng chữ nêu hoàng cung, cho đến bây giờ thì thầy vẫn dạy chúng con ba chữ hà đạo hạnh. Thì con xin phép được hỏi thầy, có sự khác biệt nào giữa Lê Hoàn Cung và hà đạo hạnh không, hay là hai là một?
Hai người là một mà thôi. Vì trước kia ông Tư cho biết cái hà đạo hạnh là những người mới tu về biển không hiểu, thì thấy nó lây quay xung quanh này. Nhưng mà nó lại thấy ánh sáng, thấy cảnh. Cho nên Ngài diễn tả đó là hà đạo thành. Nhưng mà vô trong nữa, nó là mê quật cung. Cũng là từ đó đi vô đó, cũng là một hòa hợp lại một mặt hồn. Hôm đó nó đi về tịch xuống giới, mê quật cung.
Thưa thầy, tại sao Đức Ông Tư lại sử dụng hà đạo hạnh? Thì tuyệt nhiên con thấy đấy là lần đầu tiên trong ngôn từ đạo pháp và ba chữ hà đạo hạnh được dùng.
Thì đó là Ngài đã thực hành và chính mình thấy nó chạy vòng vòng ngay. Và những tài liệu nó nằm ngay chỗ này ngay. Cho nên Ngài đặt ra cái hà đạo hạnh để cho bạn đạo khi mà nhớ lên cái thấy rõ nó đừng chạy. Nó chạy vòng vòng. Còn tới đây quần cung nó là trụ. Nó trụ và luôn luôn nó thăng hoa trong cái thanh giới. Còn các kia nó thật. Cho nên để cho bạn đạo ý thức rõ từ cái hà đạo thành. Tới đó là có cái khóa. Vô nên quần cung.
Dạ thưa hà, có phải là dòng sông?
Bởi vì về biển giới, sông hà hà của biển giới kia. Bởi vì cái trong mình là nước, mà thủy điển tương giao nó trụ thì nó là cái hành hà biển trời.
Cái này còn chữ đạo
à, hà đạo thành nó mới kết thành, nó kết thành đạo duyên, nó kết thành cái này cái nọ, ngồi đó mà mình thiền mình thấy cái duyên này thấy duyên nọ, thấy đủ hết vậy à, trong cái quy tụ của đạo.
Une coursomie de la tête, il y a deux chakras différents. Il y en a un où l'énergie tourne tout autour du centre crânien, et il y a un autre chakra où l'énergie est concentrée. Il se projette vers le monde en haut. Donc il y a bien deux chakras qui sont recoupés au niveau du sommet de la tête.
Còn cửu khiếu nó từ sự xuất phát của trung tâm bộ đạo và ngay cái phía sau cổ đó thông suốt đi lên, các bạn xuất ra thấy rõ cửu khiếu nó ở trong chính tự, trong đó từ tối đi tới sáng xuất phát ra. Chỉ có người tu thanh nhẹ cái phần hồn đi lên trên đó, thì khỏi cái bước vô đó nó trong cúng. Cửu khiếu này nó cũng ở trong cửu trùng đại mà ra, cũng chính giới đó. Cho nên cái này phải có thực hành thì mới thấy. Còn nếu không thực hành không sao mà các bạn thấy cái này à. Cái cửu khiếu này nó cũng do cái chính tầng mà tôi nói là cái chuyển khu ốc hạ trung thượng ba chính hàm bảy, rồi nó kết tinh bên trên, lúc đó nó mới có cái cửu khiếu. Từ ở đó các bạn mới xuất ra mới thấy rõ.
Donc au niveau de la tête nous avons le palais à 9 étages. Et au sommet, nous avons les 9 orifices. Et l'énergie circule dans le palais à 9 étages en forme éloïcoïdale. C'est comme en hélice, ça tourne en rond et ça monte jusqu'au sommet, où là, il y a 9 orifices. C'est au niveau de la tête. En fait, nous avons à chaque niveau, nous avons le palais à 9 étages, mais au niveau des étages inférieurs, et moyens, c'est pas encore clair, mais ça se forme nettement quand ça arrive au sommet de la au niveau de la tête. On voit clairement le palais des 9 étages et on voit les 9 orifices. Cái cửu trung đài này thiệt ra nó ở dưới nào nó cũng có, ở trong hạ thừa cũng có, trung thừa cũng có, nhưng mà lên tới thượng thừa nó mới hiện rõ nguyên hình và nó thấy rõ cái cửu trung đài và cái luồng điện nó chạy trong đó, nó chạy theo dòng xoắn ốc á, nó đi lên tới trên á thì nó có chín cái lỗ. Chính cái lỗ đó cũng như là cái lỗ của cái cọng sen vậy, nó có cái chín lỗ á. Thì cái đó là lên cao rồi nó mới có đó, mà những người xuất hồn mới thấy rõ cái cửu trùng đài nó nằm ở đâu. Donc il y a les gens qui quittent le corps par l'âme, ils peuvent voir ce palais à 9 étages. Bon, on s'arrête ici et on continuera la semaine prochaine. Comme ça, mình sẽ tiếp tục học nha. Mình tạm ngừng nơi đây nha. La semaine prochaine.
Merci,
cảm ơn Bảo.
Merci, Bảo. Merci tout le monde.
Merci.
Bảo.
Merci. Chào tất cả bạn đạo.
Bonjour.
Chào chị Cao Linh, chào Lý.
Chào.
Au revoir, chị Ngô.
Chào tất cả, bye bye, chú Mô.
Ah, Madame Ngô, avec les oiseaux.
Rồi, tắt nha.
Yeah. Okay. Au revoir.
Au revoir, tout le monde.